những dòng sữa Pháp hai tiếp theo của Hòa Thượng Thích Huyền Vi khai thị. Định nghĩa chữ chúng sanh là hợp chúng, duyên nhi sanh, cố viết chúng sanh, nghĩa là hợp các duyên mà sanh ra cái vật đó, cho nên gọi là chúng sanh. Như vậy con người và các loài hữu tình, chúng sanh đều do nhiều yếu tố hợp thành và gọi là có tình thức. Nhưng cỏ, cây, sắt đá, vân vân, các loại thuộc thực vật hay khoáng vật cũng do duyên hợp và được gọi là vô tình. Vậy thì không có chúng sanh nào tự nhiên mà có. Nói chúng sanh hữu tình, có Phật tánh, và nếu tu đúng phương pháp và tinh tấn hành trì thì thành Phật, không có nghi. Nhưng nói chúng sanh vô tình cũng được thành Phật thì thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau khai thông vấn đề ở đoạn sau. Đức Phật trong 49 năm trường luôn chuyển bánh xe pháp. Ngài vì phương tiện căn cơ mà giải thích giáo lý cho bậc thường, bậc trung và bậc thượng hay là đại thừa. Trên 300 pháp hội mà mục đích tối hậu là để giải thích hay khai mở chúng sanh Phật tri kiến hay là nhất thật tướng ấn ở nơi mọi người. Thí dụ, các kinh đại thừa như Kinh Lăng Nghiêm thì chỉ cho chúng ta cái chân tâm, Kinh Hoa Nghiêm thì nói về pháp giới tánh trùng trùng duyên khởi, Kinh Lăng Già, Lăng Cara chỉ cho Lăng Già tâm ấn, Kinh Kim Cương chỉ cho cái đặc chất kim cương bất hoại tâm, vân vân. Tất cả những kinh điển đại thừa đều chỉ cái nhất thật tướng ấn. Như thế gọi là thị, tức là chỉ. Nếu mỗi mỗi chúng sanh biết rõ ràng và nhận được nhất thật tướng ấn thì gọi vị ấy là ngộ, nhận ra Phật tri kiến, và cuối cùng là làm sao mà luôn luôn sống được với nó, gọi đó nhập hằng sống Phật tri kiến. Khi mình làm được như vậy thì ngay đó tức thân thành Phật. Chính đây là cái tinh hoa của đạo, mình phải học đạo để biết được lẽ sống thế nào là sống với Phật tánh hay là nhất thật tướng, và phải cố gắng luôn luôn sống với nó. Và thế nào là sống với phàm tánh cũng một việc thôi, mà khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Vì vậy phải hết lòng hết dạ tầm sư học đạo để hiểu tường tận cái tinh túy của đạo. Chân lý tuyệt đối đó là nhất thật tương ấn, và đây là tướng chân thật, cho nên nó là vô tướng, không thể nào chỉ hay nói suy nghĩ được, nên mới nói thật tướng, vô tướng, vi diệu pháp môn. Nếu có hình tướng thì sẽ bị hoại diệt. Từ tướng có sanh diệt để nhận thấy cái tướng không sanh diệt, chính đây là thật tướng. Nói cách khác, nương vào tướng và dụng mà nhận ra được bản thể. Đức Phật tìm ra chân lý này chính là nhất thật tướng ấn. Suốt 49 năm trường, Ngài dùng vô số phương tiện dạy trong năm thời, tám giáo đều nhằm mục đích tối hậu là muốn tất cả chúng sanh đều nhận ra cái nhất thật tướng và sống với nó mà thôi. Chúng sanh sở dĩ đau khổ vì lầm nhận giả cho là thật, rồi sanh lòng ái nhiễm. Sự khổ đau của chúng sanh không ngần mé, nối tiếp nhau từ kiếp này sang kiếp khác, chưa từng gián đoạn. Đức Phật vì lòng từ bi mà nói vô số kinh để chỉ cho chúng sanh tất cả sự vật đều là vô thường và vô ngã, để từ đó nhận được cái chân thường và chân ngã. Thường quán như vậy thì tất cả khổ đau của chúng sanh lần lần tiêu diệt. Một điểm cực kỳ quan trọng mà người con Phật cần minh tâm là khi Ngài hoạt nhiên đại ngộ giữa cội Bồ Đề, trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Ngài quan sát lại hết tất cả phương chư thế giới. thế hết tất cả các phương ở thế giới, thấy rằng Ngài đã giác ngộ từ nơi tự tâm mình, chứ không có một ông Phật nào ở ngoài nhập vào để mà thành Phật. Giả sử có sự nhập vào từ bên ngoài thì tức là không phải thật, là vọng, là tà. Sau khi giác ngộ tự tâm, Ngài tuyên bố cho Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới biết rằng, kỳ tai, nhất thiết chúng sanh, cụ hữu, Như Lai, trí tuệ, đức tướng, kỳ tai, nhất thiết chúng sanh, giai hữu, Phật tánh, vân vân. Đó là cái nhất thật tướng ấn mà Ngài tìm ra từ ở nơi mình. Tất cả chúng sanh đều có bản tánh sáng suốt giác ngộ. Trong các kinh điển Đại Thừa đều ghi rõ ràng là Phật là chúng sanh đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thành có nghĩa là trở về với nhất thật tướng, tức là trở về với cái tướng chân thật. Nhất thật tướng ấn, nói ngắn gọn dễ hiểu là một cái tướng chân thật, mà cái tướng chân thật ấy là gì? Thật tướng mà là vô tướng. Cái tướng chân thật nó không có hình tướng, bởi vì nó không có hình tướng nên được gọi là cái tướng chân thật. Sự vật có hình tướng nên nó bị hoại diệt theo thời gian, nó không có cái tướng chân thật được. Khi nói về cái tướng chân thật, tức là chỉ cái tâm của chúng ta đấy. Chữ ấn ở đây là vì được Đức Phật ấn chứng, chắc chắn là điều ấy không bao giờ sai lệch. Trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa có giải chữ nhất thật tướng ấn như sau. Nhất thật tướng nghĩa là cái lý chân thật, bất di bất dịch, bất sanh bất diệt, tiền 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 vô thủy, hậu hậu vô chung. Tướng chân thật đó không phải đồng mà không phải khác, nhưng khi nói đến nhất là nói chúng sanh còn vọng tưởng, vọng niệm. Chứ đến khi mà chúng sanh hết các vọng tưởng, vọng niệm rồi thì con số một cũng không nói được nữa. Trên phương diện của tục đế mà gượng nói có một tướng thật mà thôi. Chúng sanh lìa được các tướng hư vọng để chân tâm hiển hiện, nghĩa là tức vọng quy chân, ấy tức là tín vậy. Ví như một công văn, bức thơ mà được đóng con dấu ấn chứng thì đó là cái tin chắc thật, một sự thật. Còn nếu không có con dấu thì sẽ bị nghi ngờ không phải là thật. Các công văn được đóng dấu tức là đắc ấn khả tín để cho người tin tưởng chắc chắn và đây là bằng chứng cụ thể. Như Lai đã nói các kinh, luật và luận Đại Thừa đều dùng cái nhất thật tướng để mà ấn định những lời Ngài thuyết giảng, tức là giáo thể. Làm như thế là để ngăn chặn lại thuyết của chúng ngoại đạo, cũng như các hàng thiên ma không thể xen tạp hay phá hoại được, nên dùng chữ ấn để chúng sanh đời sau nhận thức đứng đắn hơn và có thể phân biệt rõ ràng thế nào là chánh, tà, hư ngụy. Chân lý và phi chân lý không bị lạc vào đường ác. Thì chúng ta hãy lấy nhất thật tướng ấn làm chi củ để phân biệt được kinh nào là Phật nói và kinh nào là ngoại đạo. Kinh không có nhất thật tướng, tức là ma nói, nên trong kinh có câu Đức Thế Tôn nói cái thật đạo, tức là cái chân lý tuyệt đối, và thiên ma ba tuần không thể nói được cái lý này. Tướng chân thật cũng tức là bản tâm của chúng sanh. Ngài Bàng Long Uẩn nói kệ như sau diễn tả nhất thật tướng ấn. Thập phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Nghĩa là mười phương, các nơi kẻ phương Đông, người phương Tây đồng tụ hội. Để học pháp vô vi, tức là học tâm của mình, đó là cái trường thi tuyển để làm Phật, và sau cùng là bản tâm của mỗi người. Bây giờ trở lại với tâm thanh tịnh, sáng suốt, không còn mảy may vô minh phiền não. Khi tâm về với chân không rồi thì tức là thi đậu và tên mình được ghi trên bảng vàng. Phàm chúng ta hiện bây giờ hành đạo, học đạo, làm tất cả những công việc Phật sự, tu phước, tu huệ hay tu tất cả các môn khác như tu thiền, tu tịnh, tu mật, đều chỉ nhằm dứt hẳn các vọng tưởng để trở về với chân tánh, cuối cùng là không ngoài một việc tức vọng quy chân. Nhất thật tương ấn chỉ hiển lộ khi tâm hết các vô minh phiền não, chứ không thể tìm ra nhất thật tướng qua màu xanh, vàng, đỏ, trắng hay bất cứ hình tướng nào khi tâm còn chấp các tướng sanh diệt là thật có. Chúng ta có thể nhận ra các pháp sanh diệt, tức là phần vọng hay là giả có, qua các hiện tượng sự vật hàng ngày, để chúng ta có thể tìm ra và sống với cái Phật tánh của mình, thì nhất cử nhất động chúng ta làm đều nhắm đến sự giác ngộ. Đại ngã là Phật tánh, và với tâm bình đẳng, tuyệt đối không vì tiểu ngã, tức là chỉ vì mình ngã, và người thân ngã sở mà làm các sự lợi ích. Chỉ cần chúng ta hành sự với tâm giác ngộ thì bản thân mình đã nhận và sống được cái vô ngã, vô thường ấy, đó cũng là cốt tủy Phật giáo, không phân biệt ở tông phái nào hay ở quốc độ nào. Mọi việc làm của chúng ta bây giờ đều là Phật pháp, đều là đúng với chân lý, hợp với sự thật. Người thực hành được như vậy, chính thống là người có chánh tri kiến, bản thể của tâm rộng khắp, không ngần mé, cho nên từ cái tư tưởng cho đến lời nói và việc làm cần phải cho hợp và thuận với cái chân tâm, tức là thể thì không sanh diệt, tướng thì rộng trùm cả hư không, và dụng thì lợi lạc khắp cả pháp giới. Theo Kinh Kim Cang Bát Nhã diễn tả, làm Phật sự nhưng không chấp vào bốn tướng đó là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng, thì mỗi giây phút ấy là mình đã tự chuyển nghiệp, xong Phật chế luật cốt yếu làm cho mọi người quy về cái nhất luật, tướng và dụng, tương tự với cái nhất thật tướng ấn. Bởi thế nếu chúng ta nghiêm khắc sống theo luật của Phật chế, tức là ta tự trở về với cái chân lý bản thể đấy, ngược lại sống với tâm phàm, tức là phá giới luật, thì mỗi giây mỗi phút là chúng ta tạo nghiệp bất thiện, vì mọi việc mình làm đều nuôi dưỡng cái bản ngã thêm lớn và càng ngày càng xa với Phật tánh của mình. Để mỗi ngày chúng ta tiến gần với cái nhất thật tướng thì chúng ta thường thực tập hồi hướng, hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả, hồi tướng hướng tánh, hồi tiểu hướng đạo. Các công đức lành cho pháp giới chúng sanh, bởi ta là phần tử trong pháp giới, vì tất cả đều nằm trong một bản thể, không rời pháp giới mà có ta. Chư vị giác ngộ hằng sống trong chân ngã, trong bản thể giác ngộ, khác xa với những chúng sanh mê lầm, luôn luôn vì trưởng dưỡng giả ngã, vì bản thân và quyến thuộc mà làm những sự lợi ích. Bản tâm chúng ta vốn rộng lớn bao la, nhưng vì ái nhiễm nên bị giới hạn trong phạm vi nhỏ hẹp. Tuy là vậy, giác là Phật và mê là chúng sanh. Hai trạng thái đối nghịch, nhưng nó cũng cùng chung một bản thể. Song nhất thật tướng ấn chỉ hiển lộ ở nơi người giác ngộ qua tướng và dụng. Còn khi mê thì dù cho danh từ cũng không hiểu, nói chi là mong biết được nhất thật tướng là gì. Nhất thật tướng cũng có rất nhiều tên gọi khác nhau, như là chân tâm, chân tánh, Phật tánh, pháp giới tánh, bản lai diện mục, viên giác diệu tâm, diệu tánh, vân vân. Tùy theo kinh mà dùng cho hợp với công dụng của cái tâm mà cưỡng lập danh. Thành ra là vị chân tu, nhất nhất khi bắt đầu làm việc gì, phải tự hỏi mình, làm cho người hay chỉ cho cá nhân mình là giả ngã. Cái nhân ta gieo hôm nay thì mai sau quả thế nào? Khi hoàn thành một việc thiện gì đều hồi hướng công đức cho khắp chúng sanh trong pháp giới, đều sớm thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chính cái tâm này quy hướng chúng ta về cái nhất thật tướng ấn, vì hành động này thuận với cái thể của chân tâm. Chư Phật trong ba đời không ngoài tâm, và chúng sanh mà có nên có câu tâm Phật cập chúng sanh thị tam vô sai biệt. tất cả đều ở trong cùng một bản thể không rời một mà có kia, được sớm trở về sống với cái bản thể nhất như hay là nhất thật tướng ấn, thì từ cách đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, mọi việc làm hàng ngày đều phải sáng suốt giác ngộ. Làm được như vậy thì tự mình đã có phần giác, và đồng thời sự trang nghiêm thanh tịnh của chính mình là cái pháp thân Phật nên được người quy y. Đây thuộc về thân giáo và cũng là một trong nhiều cách giáo hóa chúng sanh. Tuy vậy cũng không nên cố ý trang điểm vẻ trang nghiêm bên ngoài để làm cho người kính phục, cho mình là đạo mạo, đây là một hình thức lừa gạt không thực, mà việc làm ấy là hoàn toàn hướng ngoại về nội dung, thực chất bên trong thì rỗng tuếch. Nhân như thế thì quả rốt cuộc chỉ tìm thấy cái đạo bên ngoài. Nếu cũng một công việc ấy mà hành giả nghĩ là sự trang nghiêm bên trong nội tâm thì đây là một đại nguyện trong nhất cử nhất động với tâm thanh tịnh, thì việc tự độ và độ tha đều viên mãn và trí tuệ vô sư sẽ hiển lộ. Làm được như vậy sẽ có sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn, xứng tấn tác Phật sự là như vậy đó. Ngược dòng lịch sử, sau khi Đức Phật đã tìm ra chân lý, Ngài trao lại nhất thật tướng ấn cho sơ tổ Maha Kajip trên Pháp hội Linh Sơn, hiện giờ là tiểu bang Bihar, Ấn Độ. Khi Đức Phật đương giảng Pháp cho hàng hà sa số thính chúng, trong lúc ấy Ngài đưa lên cành hoa sen mà chỉ có Ngài Maha Kajip tôn giả biết được cái tâm của Đức Phật và hớn hở mỉm cười, phá nhan vi tiểu. Ở đây được nhiều chỗ gọi là Đức Phật truyền tâm ấn cho Ngài Maha Kajip, tức là tâm của Phật và tâm của Ngài Maha Kajip đồng hòa với nhau nên có sự giao cảm không thể nghĩ bàn. Lúc ấy Đức Phật truyền trao cái nhất thật tướng cho tất cả thính chúng, nhưng chỉ có Ngài Kajip lãnh hội được. Vì thế Đức Phật ấn chứng cho Ngài đã chứng đạo và được làm sơ tổ, nên có câu nghiêm hoa ngộ chỉ tổ đạo sơ hưng. Đồng thời Ngài cũng được Đức Phật truyền trao cho chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng vi diệu pháp môn, hay là nhất thật tướng ấn. Từ đấy Ngài truyền trao cho nhị tổ là Ngài A Nan và đến nhị tổ thứ 28 tức Bồ Đề Đạt Ma. Vì thế có câu miên diện tứ thất, tức là 4 nhân 7 thành 28, diễn chân thừa. Có nghĩa là tổ tổ tương truyền diễn tiến cho tới 28 đời tổ đều truyền thừa cái diệu lý chánh tôn hay chánh pháp nhãn tạng, cũng gọi là nhất thật tướng ấn. Rồi sau đấy tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa để truyền cho nhị tổ là Ngài Huệ Khả, và cho tới lục tổ Huệ Năng, nên tiếp câu trên là lục đại diện truyền đăng diệt diệp tương thừa chánh pháp tịnh xương minh. Nghĩa là khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đăng cho nhị tổ là Huệ Khả và chánh pháp này được tổ tổ truyền thừa cho tới Ngài lục tổ Huệ Năng. Nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành, từ Ngài lục tổ trở về sau thiền được đại chúng, hóa ra gây ảnh hưởng lớn cho nền văn hóa đương thời. Chánh pháp hay nhất thật tướng ấn càng sáng tỏ và trở nên rạng rỡ hơn. Đức Phật đã tuyên bố trước đại chúng trên Pháp hội Linh Sơn rằng, tát nay có chánh pháp, nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn. Nay chuyển cho Maha Kajip, 16 chữ này là hoàn toàn nói lên cái nhất thật tướng ấn. Chánh pháp nhãn tạng là chỉ cho cái kho tàng, sáng suốt của chánh pháp, là chân tâm hay niết bàn. Niết bàn diệu tâm tức là bật sanh giải thoát, tịch diệt diệu tâm tức là chân tâm. Thật tướng vô tướng là cái tướng chân thật nên không có hình tướng. Phật tướng nên hiểu là Phật thật tánh, vì thế nên tánh thì không thể nào diệt được. Nếu có hình tướng thì nó là giả tướng chứ không phải thật tướng, vì nó sẽ bị vô thường biến chuyển. Vì diệu pháp môn là pháp môn không thể nói được, cũng gọi là nhất thật tướng ấn. Chân tâm chúng ta không bao giờ chết, không bao giờ hoại diệt. Vì thế khi thân này mất thì lúc bấy giờ tùy nghiệp thọ báo. Có bốn loại nghiệp, tức là một là tích lũy nghiệp, hai cảm tử nghiệp, ba cận tử nghiệp và bốn là tập quán nghiệp. Dư nghiệp của đời này, tức là tiền ấm, sẽ theo cái thân trung ấm mà thọ báo vào thân đời sau, tức hậu ấm. Tùy nghiệp thọ báo là nói về phần sự tướng, phần hiện tượng, tức là có thân thọ quả, nhưng khi đứng về góc độ của lý tánh là tùy theo tâm mà thọ báo. Cảnh giới sẽ do tâm biến hiện cho tương ưng, chánh báo và y báo. Bởi tâm chúng ta có sức mạnh rất mãnh liệt, và dù nghiệp quả có tới đối với các bậc chính đạo cũng coi như không. Không còn pháp, không còn ngã, cũng có nghĩa là không có người thọ nhận, cũng không có quả để nhận. Vì thế dù nghiệp thiện hay ác có đến cũng chẳng can phạm gì với các bậc chính đạo. Trong chứng đạo ca của Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác có câu: chứng thật tướng, vô nhân pháp, sát na diệt khước, a tỳ nghiệp, nhược tương, vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc, thiệt trần xa kiếp. Sức mạnh của chân tâm sẽ thắng được cái nghiệp quả, hoặc thiện hoặc ác, vì tất cả nghiệp báo đều là thuộc loại hữu vi, mà tất cả hữu vi pháp được sanh ra và hiện hữu từ nơi cái bản tâm, tức là vô vi pháp. Tâm tạo ra tất cả cảnh giới trong sáu đường, nên có câu: tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Nếu còn là chúng sanh chưa nhập được vô vi pháp thì nghiệp quả như hình với bóng, nên phải cần sám hối để tiêu nghiệp. Bình nhật, khi tâm chúng ta ở trạng thái của cực tham, cực sân và cực si, thì lúc bấy giờ cảnh bên ngoài sẽ bị ô nhiễm và ảnh hưởng tâm của những người chung quanh, bởi có câu: tâm bình tức thị cảnh bình, và ngược lại. Bởi thế tu là một quá trình thanh lọc tâm hay tịnh hóa nhân tâm để đạt đến chỗ chân, thiện và nghị, tự chủ cho ba nghiệp được thanh tịnh. Còn trái lại, cố chấp những vọng tưởng thì càng ngày càng huân tập nghiệp bất thiện. Tuy thân người có sanh diệt, diệt sanh về hình tướng, nhưng phần chân tâm vẫn giữ nguyên vẹn, không tăng, giảm, không cấu tịnh. Ngược lại, phần vọng tâm có sanh diệt và tăng giảm tùy theo lúc hiện đời tích lũy chủng tử thiện ác. Sự tăng giảm của phần ô nhiễm đặt nặng trên căn bản của sự hành trì giới luật mà Phật và chư tổ đã truyền trao. Hiển nhiên, nếu tâm tích tụ nhiều phần vọng nhiễm và chúng ta xuôi tay để nó hoàn hẳn, thì nhất thật tướng ấn, chân tâm sáng suốt tròn đầy không bao giờ hiển lộ. Thật ra chân tâm không bao giờ tạm có hay tạm không, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không hề thay đổi. Khẳng định như vậy để chúng ta hăng hái tinh tấn tu giới định và huệ để giải tỏa các nghiệp hoặc phiền não chướng và sở chi chướng. Giải tỏa chúng càng sớm thì nhất thập tướng càng sớm hiển lộ, tức là phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Vì thế một bài kinh, một thời giảng pháp của Phật giáo nói chung và Phật giáo phát triển nói riêng đều xưng dương tán thán cái chân tâm của mọi người cùng mọi loài, và luôn luôn nhắc nhở chúng sanh làm sao phải sống với cái chân và cái sáng, và đừng sống với cái vọng hay là cái tôi đều là giả ngã. Để hàng ngày chúng ta sống với cái chân tâm hay thật ngã thì không cách nào hơn là chúng ta phải gia công tu tập bằng cách học luật để hiểu và giữ giới cho nghiêm ngặt, học kinh cho thông lý để thực hành thiền na, và thường tư duy những luận lý của chư tổ để lại, để trí tuệ phát sanh, có được giới định huệ thì đạo nghiệp sẽ thành tựu. Đây là điểm thiết yếu nhất mà chúng ta cần lưu tâm và cần hiểu cái ẩn ý là những cái phiền não đã có sẵn thì ta nên lần lượt hóa giải, nếu không thể ngay lập tức phá trừ hết tất cả. Mặt khác phải nhận không lầm về những chủng tử thuộc về thanh tịnh, nhiễm ô, thiện ác, hữu lậu hay vô lậu, vân vân, để có thể gạn lọc và huân tập những chủng từ có công năng giúp chúng ta tiến gần tới quả toàn chân. Tóm lại, các nghiệp đã tạo do vô minh nay cần tu giới để ngăn ngừa sự huân tập thêm các chủng từ bất thiện. Cần tu định để khi chúng hiện hành, ta có thể nhận diện kỹ về pháp xuất điểm cũng như chủng loại và thời gian, nhân duyên hiện hành và tu huệ để nhận rõ các thiện pháp và thật tướng của các pháp. Nhất thật tướng ấn là tướng chân thật. Là Phật tánh cũng là cái chánh pháp nhãn tạng mà Đức Phật trao cho Ngài Maha Kashyap, là vị tổ đầu tiên tại Ấn Độ, và nguồn diệu lý ấy được truyền cho đến tổ thứ 27, tức là Bát Nhã Gia La Già Ca. Lúc bấy giờ có hiện tượng Ngài thấy sự suy đồi về giáo pháp của Đức Phật tại Ấn Độ, vì muốn duy trì và truyền bá mặt nguồn nên Ngài khai thị cho tổ thứ 28, tức là tổ Bồ Đề Đạt Na, là phải hàng hải Như Lai Đông Độ, nghĩa là phải đi sang phương Đông để truyền pháp lợi sanh. Tổ Bồ Đề theo lời phú trúc ấy nên sang phương Đông để truyền pháp cứu mê tình, Ngài có làm bài kệ sau: Ngô Bổn Lai Tư Độ, truyền pháp cứu mê tình, nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Giáo pháp được Ngài truyền trao cho nhị tổ, và cứ thế, tổ truyền tổ cho đến vị tổ thứ 6, tức là tổ Huệ Năng, cũng là tổ cuối cùng được truyền y bát. Ngài Huệ Năng do nghe một cư sĩ chỉ kinh Kim Cang mà ngộ, từ đó vì Ngài luôn luôn sống thuận với chân lý nên chẳng cần học mà thông hiểu những yếu nghĩa trong tam tạng kinh điển. Thời nay đa số phải cần học giới, học định và học huệ, vì không phải là những bậc lợi căn lợi trí nên khi học kinh, nghe kinh phải cần qua ba giai đoạn, tức văn, tư và tu. Trong Phật giáo gọi là tiệm tu, phần đông căn cơ chúng sanh trong thời mạt pháp. Mạt pháp không phải là không có giáo pháp, mà là hiếm có người nhận được nhất thật tướng ấn mà Đức Phật nói ra trong Tam Tạng Kinh. Nói khác là chúng sanh không biết cách chuyển hóa những giáo lý đã học, đã nghe, đã đọc từ những vị tổ, thánh tăng, cao tăng, hiền triết, thành chất bổ để cuộc sống của mình và người và thiên nhiên thành một thật thể bất khả phân ly. Thiền sư Trí Thiền nói, tùy duyên lập đạo tràng, thế mà lại có vô số người học đạo rồi chấp vào chữ nghĩa, danh tự, rồi tụ vào đó và cho đó là chân lý, gián tiếp. Thật tâm bị thâu hẹp lại và bị trụ trước nên không giải thoát được. Hôm nay chúng ta vẫn còn thừa hưởng những giáo lý hay, những pháp môn vi diệu cũng là nhờ vào sự truyền thừa chánh pháp, nhãn tạng mà Đức Thế Tôn đã cao cho Ngài Maha Kashyap trên Pháp hội Linh Sơn. Sau đây là những bài kệ được trích ra trong kinh điển và những bậc tổ sư chứng ngộ nói về nhất thật tướng ấn. Kinh Hoa Nghiêm có câu: Tâm như ông, tâm như công họa sư, họa trùng trùng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung, vô pháp nhi bất tạo, tức là họa. Nghĩa là khi chúng ta sống với chân tâm, và tâm ấy như là một ông họa sư đại tài, có thể họa tất cả núi, sông, đất liền, cỏ, cây, hoa, lá, thế giới, vũ trụ, nhân sinh, vân vân. Chân tâm hay là nhất thật tướng đều tạo ra tất cả, nên có câu nhất thiết duy tâm tạo. Thật vậy, nhất thật tướng là bản thể không sanh diệt, mà thường ngày chúng sanh không sống với nó, mà toàn là sống với cái hiện tượng vọng động, sanh diệt và trở thành nhất giả tướng ấn. Tức nhận giặc làm con, nhận giả cho là chân, nên cái thật chân không thể nào hiển lộ được. Dù cho cái chân thật ấy hiện ra sờ sờ đó cũng không nhận ra được, và bị điên đảo vọng tưởng, tâm mình họa ra tất cả ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Gồm có sắc thuộc về phần vật chất, tức là hữu sắc, và thọ tưởng hành và thức thuộc về tinh thần là danh. thân người và vạn loại hữu tình và vô tình. Thế giới đều là năm ấm hình thành nên gọi là họa trùng trùng ngũ ấm. Tất cả các vật có hình tướng và không hình tướng. Trong thế giới từ người cho đến nhân sinh và vũ trụ, không có một pháp nào mà vị họa sư ấy không họa được, nên gọi là vô pháp nhi bất tạo, tức là họa. Vị họa sư ấy không ai xa lạ, chính là dụ cho cái nhất thật tướng ấn hay cái chân tâm của mỗi người chúng ta. Công dụng của chân tâm thì không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ hay cái ý thức bình thường mà suy nghĩ. Vậy thì vọng tâm là như thế nào? Một thí dụ của vọng tâm được kinh điển diễn tả vô cùng tinh vi về sự luân hồi qua thân trung ấm. Thần thức của chúng sanh bị vô minh mà đi thọ báo. Khi gặp một cái ánh sáng của dâm dục, giao hợp âm dương chớp, nếu hội đủ nhân duyên thì ngay lập tức nhập vào để hòa lẫn phụ tinh mẫu huyết, rồi hình thành một hỗn hợp, hình như hột đậu, tạm gọi là thai tạng. Khi thành thai tạng thì thần thức, tức là thân trung ấm, không còn mà đổi thành trạng thái của thức A-lại-da, gồm chứa cả phần tịnh và niệm. Nếu là vì hạn nguyện của Bồ Tát thị hiện, phần tịnh làm chủ tiến trình phát triển, nhưng đa số là phần nhiễm làm chủ. Vì kinh có câu A La Hán cắt ấm còn muội và Bồ Tát cắt ấm còn mê. Sự phát triển thay đổi của bào thai là do hoạt động của vọng tâm trong mỗi sát na rất tế nhị và tích cực. Duy trì theo bản năng bảo trì sự sinh tồn của A Lại Gia, mỗi 7 ngày thì có sự thay đổi về hình tướng, mỗi lúc thì rõ ràng hơn, cứ chuyển đổi như thế cho đến 40 thất, tức là 9 tháng 10 ngày, thì hiện nguyên hình tức có danh sắc đầy đủ, từ lục phủ ngũ tạng bên trong cho tới hình vóc bên ngoài, và các căn đều do cái vọng tâm biến hóa, chứ không có một ông thần thánh nào vào đó để nắm thành cái thai tạng. Đây chỉ mới nói một thí dụ của nhiều thí dụ về sự linh động của vọng tâm. Còn chân tâm thì màu nhiệm cao quý, uy nghi không thể nghĩ bàn. Vì thế kinh có câu, ngôn ngữ, đạo, đoạn. Hễ nói tới đạo, chân lý tuyệt đối là phải ly ngôn, thuyết tướng, ly danh, tự tướng, ly tâm, duyên tướng. Bởi thế phải ly tất cả. Vì tất cả phương tiện chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, chứ không phải là mặt trăng. Nhất thiết tu đa la, giáo như tiêu, nguyệt chỉ. Tuy vậy mà cũng có câu vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp, phi phương tiện bất thành cứu cánh. Dùng cái vọng tâm mà diễn tả chân tâm thì không thể nào được, chỉ có cái tâm sáng suốt mới có thể hình dung được, mà nói ra trở thành vọng, như là bóng tối tới là ánh sáng phải lui. Bởi thế nhiều vị không thích nói nhiều, nhưng đây chỉ nói về khía cạnh thụ động mà thôi, chứ chánh pháp thì phải tích cực mà xiền dương bằng nhiều phương tiện. Vì vậy tông môn không thể lìa giáo môn và ngược lại. Điểm này chúng ta có thể chắc chắn, không có nghi ngờ, tuy có câu cực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, giáo ngoại biệt truyền. Nhưng Đức Phật đã tuyên bố cho đại chúng trước Pháp hội Linh Sơn sau khi Ngài Maha Ca Diếp ngộ được chân tâm. Vì có sự tuyên bố lập giáo nên giáo không thể rời tông và tông cũng không rời giáo. Vì thế độ sanh có sự giáo hóa bằng lời là phương tiện thù thắng nhất. Nhưng mà gọi chân tâm là cái gì thì cũng sai, vì nó tùy duyên mà bất biến tùy duyên. Kế nữa là một câu kệ trong kinh sách cũng đồng thời đề cao nhất thật tướng ấn. Hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn tượng chủ, bất trục tứ thời điêu. Bài kệ trên chỉ cho nhất thật tướng ấn hay là chân tâm của chúng ta. Có một vật nó có trước trời đất, vật ấy không có hình tướng, mà bản chất vẫn là vắng lặng, Nó linh động và siêu việt vô cùng, nó làm chủ trong muôn hình tượng. Nếu vì một đại nguyện cần ứng vào hình tượng nào, tức là làm chủ hình tượng ấy. Ví dụ như khi nhập thai ở loài người thì nó làm chủ mọi suy nghĩ, mọi hành động và mọi lời nói. Nếu nó vào ngạ quỷ hay súc sanh hoặc là trời vân vân đều bị nó điều khiển hoàn toàn. Dù thời gian xuân hạ thu đông hay dù có bốn mùa tám tiết, dù thời gian thì hữu tận, không gian hữu cùng, nhưng bản chất của tánh linh thì vẫn như vậy thôi và không bao giờ hoại diệt. Bởi thế nói thì bị vọng động thì sai, nhưng ở quốc độ này không nói thì không được. Không chỉ thì làm sao người biết đường đâu tu, nói rằng chúng sanh có Phật tánh, nếu không nói và chỉ thì làm sao có thể khai triển và phát huy Phật tánh ấy. Nên Kinh Lăng Nghiêm có câu: thử phương chơn giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, tất dĩ văn trung nhập. Đây chỉ miễn cưỡng mà lập danh, thật tướng không có cách diễn tả cho được. Khi chúng ta hiểu được như vậy rồi thì chúng ta hãy nhất tâm nhất đức mà tiến tu để mau trở về với chỗ sáng suốt giác ngộ ấy. Một điều tối quan trọng quý vị phải hiểu rõ về cái lý đạo về mà tu hành, nhất là vì chúng ta đang hướng về Đại Thừa Phật Giáo. Khi nói về lý đạo tu hành thì tất cả đều quy về lại tại cái chân tâm. Biết được như vậy thì mỗi người phải làm sao khai triển cái tâm của mình để tiến lên đến cái chỗ không còn thấy tiến lên nữa, tức là nhập diệu, tức là nhập vào tánh không bát nhã. Thầy sẽ chỉ ra một điểm rất là cụ thể để quý vị thấy. Tại sao những buổi lễ hay những lời khai thị mà ta phải đăng chúc huy hoàng, chuông trống bát nhã, chỗ tôn thờ, chỗ ngồi nghe pháp, nói chung là hoàn cảnh phải được chuẩn bị trang nghiêm về hình thức đó. Những hình thức ấy đều có dụng ý là mỗi người đều quy lại với cái nhất thật tướng ấn, tức là cái tướng chân thật. Cái tướng chân thật ấy chính là chân không diệu hữu. Diệu hữu tất nhiên là hễ khi muốn có thì nó có tất cả những sự nhiệm màu vô cùng tận, nói không hết, không thể dùng lời nói được những điểm màu nhiệm đó. Từ chân không mà có cách pháp, một cách nhiệm màu và trang nghiêm. Nói một cách dễ hiểu là khi chúng ta còn sống trong thế giới của tương đối thì chúng ta phải nhận cho rõ thế nào là chánh, là hư ngụy, đúng, sai. Làm được như vậy thì cách tuyệt đối cũng không rời cái tương đối mà có. Chính ngay khi ấy chúng ta trở về với cái diệu hiểu. Còn mà chúng ta chưa nhận ra thế nào là vọng chân hư ngụy, phải quấy, vụng về hay trang nghiêm thì không thể nào nhận ra cái nhất thật tướng ấn. Khi chúng ta trở về với cái niệm màu đó, tức là trở lại cái chân tâm của mỗi người. Bởi thế trang nghiêm đạo tràng mục đích là quy hướng mỗi người về cái nhất thể hay là nhất thật tướng ấn. Khi đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh, có nghĩa là thân cùng một xứ, miệng cùng đọc, gọi là cú cú tùng tâm lưu sắc. Và hòa trong tiếng mõ không lớn không nhỏ và nhịp nhàng, ý cùng tập trung vào một việc và tâm đồng quy một hướng, thì lúc bấy giờ một tức là tất cả, và tất cả tức là một. Không còn có người và ta, vì nó hòa nhập trở thành nhất thể, còn gọi là nhất thật tướng ấn. Trạng thái này không còn tối tăm, không lăng xăng tạp loạn. Chính lúc ấy yến sáng giác ngộ hiển lộ, sự lý được viên dung và thể tướng dụng cũng được viên minh. Trạng thái thanh tịnh mà chiếu soi, hay là như câu: linh linh bất muội, liễu liễu thường minh. Quý vị gắng hiểu cho được cái thân nghĩa này, trừng tâm đế thính, tư duy thâm nhập. Song tất cả những Phật sự mà chúng ta đang làm cũng vậy. Phật có nghĩa là giác ngộ, và sự tức là sự việc hay công việc làm. Phật sự có nghĩa là làm trong sự tỉnh thức giác ngộ, hết lòng vì chúng sanh, vì chân lý là đại ngã, mà làm gọi là xứng chân tánh, tác Phật sự. Quyết không vì tham sân si của mình mà làm. Thiết nghĩ đây là điểm quan yếu mà đa số người bị đọa lạc và tự trói mình vào một bản ngã thô tế của chính mình. Nên không nhận thức được muốn nhận ra nó phải cần sự phản quan sâu sắc, vì nó chính là cái ăn lừa gạt hay nhất có thể biện hộ ở bất kỳ cương vị tình huống nào. Nó làm ta lầm nhận cái giả ngã ấy cho là mình, là tôi, nhưng trong nhất kỳ và sát na, vô thường, thì cái tôi đó chẳng phải là tôi. Nếu không có sự quán tâm thật kỹ thì tha hồ, tạo tác mà vẫn cho là làm đúng. Cái tôi lúc bấy giờ che cả bầu trời, một bản ngã linh động vô hình nhưng là gốc của mọi suy nghĩ, mọi hành động, mọi lời nói, mọi sự biến chuyển. Chính cái tôi thế này, tôi thế khác là nguồn gốc của sanh tử. Nếu có trí tuệ để xét soi thì phải tự kiểm điểm và hỏi câu hỏi thành thật. Có phải vì để trường dưỡng cái tôi mà làm? Yếu tố để trường dưỡng cái tôi đó chính là ngũ dục lạc, là tham ái, tự ái và tha ái là cội gốc. Người Phật tử phải biết tôn trọng sự thật, phải có trực tâm hầu có thể nếm một phần nào giải thoát. Và chính trực tâm ấy là căn bản để phát triển thâm tâm và bồ đề tâm. Quan trọng là cố gắng làm cho trọn vẹn công việc mà không chấp vào đó. Không chấp vào nó của bốn tướng chúng sanh. Hành xả bốn tướng ấy được thì đạt được đến chỗ nhất thật tướng ấn. Khi giác ngộ thì Phật tánh và Pháp tánh cũng chung một thể, nên mới có câu tình lữ vô tình đồng thành Phật đạo. Nói một cách khác, khi mê thì có phân biệt mình và vật, nhưng khi giác thì sống với bản thể nên không còn ngăn ngại mình và vật. Chính mình có trong vạn vật, và vạn vật từ vi trần cho đến rộng tùm cả hư không đều có trong tâm chúng ta. Kinh có câu tưởng chừng thành quốc độ, tuy giác nải chúng sanh. Thân chúng ta là do hỗn hợp của bốn đại. Khi tánh giác không còn, tức là trở thành quốc độ, tức là y báo. Khi còn giác tri thì có phân biệt mình, năng phân biệt, và vật, tức là sở phân biệt. Lúc bấy giờ thì có tất cả căn thân và khí giới, nhưng nhất thật tướng ấn vượt ra khỏi sự phân biệt. Năng sở không còn mà cũng chẳng phải là vật vô tri vô giác kia. Nhất thật tướng ấn bao trùm cả mười phương cõi, luôn cả chư Phật trong mười phương, cũng không ngoài chân tâm. Nên kinh có câu, thâu lai tại nhất vi trần, tán tác phổ châu, xa giới. Thâu lại tất cả trong hạt bụi, phóng ra thì bao trùm cả tam thiên. Câu kệ được trích ra trong kinh Hoa Nghiêm như sau: nhược nhân dục liệu chi, tam thế nhất thiết Phật, ứng quán pháp giới tám, nhất thiết duy tâm tạo. Tạm dịch là, nếu người muốn biết rõ ba đời tất cả Phật, phải quán pháp giới tánh, tất cả do tâm tạo. Yến sáng ở đây là chỉ cho cái nhất thật tướng ấn, thì phải quán pháp giới tánh, có nghĩa là phải đem cái tâm quán tất cả Phật giới tánh, tức là chân tâm, chân tánh hay là Phật tánh, mà luôn luôn quán sát và sống với pháp giới tánh đó. Vậy mới biết, mới thấy được tất cả đều do tâm tạo. Tâm mình là chánh báo, và tam giới và lục đạo là cõi Phật, là y báo. Thí dụ hàng ngày chúng ta sống và hành Bồ Tát đạo, hành lục độ ba la mật, ấy là nhân Bồ Tát, khi hạnh được công viên quả mãn thì quả Phật không cầu mà vẫn được, tự nhiên đến thôi. Còn ngược lại, hành độc ngũ nghịch hay là hành động mười cái ác thì chắc chắn hiện đời, tuy mang thân người nhưng tâm đã và đang thọ nhiều khổ đau, tương ưng với ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì thế khi bỏ báo thân này lập tức sanh về ba đường ấy. Như vậy, quán tại tâm niệm hiện tiền sẽ biết được tánh của pháp giới, nhất thiết duy tâm tạo là như vậy đó. Muốn quán được yến sáng của ba đời chư Phật thì chúng ta phải trở lại mà quán chiếu chính cái chân tâm của mình. Phàm thì chúng ta cần biết cái vọng tâm của mình cho thật rõ, vì chính cái vọng tâm ấy nên có tạo ra sơn hà đại địa, nhân sinh vũ trụ vân vân. Chính vì do chi phần vô minh vọng động mà làm cho chúng sanh nhận lầm giả thật, niệm niệm tương tục nên sanh ra vạn vật hữu hình và vô hình. Nên có vị thiền sư nói, tác hữu trần xa hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Tạm dịch là có thì có tự mày may, không thì cả thế gian này cũng không. Cho hay bóng nguyệt dòng sông, ai hay cái có không là gì. Giờ đây chúng ta nhận thức được như vậy rồi, thì từ nay nguyện lìa hẳn những cái vọng ấy, và phải ra công học đạo, học luật, học kinh, học luận. Chúng ta học nhiều không ngoài mục đích là nhận cái nào là vọng tâm, như trong duy thức phân tích rất rõ ràng, thế nào là thiện và bất thiện tâm sở. Quan trọng hơn là phương pháp lìa hay đoạn ác tâm để thiện tâm hiện hiện, tức vọng quy chân. Phật tâm hay chân tâm chỉ hiện lộ khi chúng ta thuần sống với tâm thiện, tức là thân, khẩu và ý được thanh tịnh. Vì lợi lạc chúng sanh quên mình, thì hiện đời thành Phật không có gì mà phải chờ kiếp này hay kiếp khác. Sau đây là bài kệ của Nho giáo bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Phật giáo, diễn tả chữ tâm. Chính Nho giáo không thể nào diễn tả được nhất thật tướng ấn. Tam điểm như tinh tượng, hoàn câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tổ tố Phật giả do tha. Tạm dịch là ba điểm như sao sáng, móc ngay tợ trăng tà, đọa xa hay thần Phật cũng tâm này mà ra. Tam điểm như tinh tượng, hoàn câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Đó là ý nghĩa như vậy. Trên đây diễn tả cái tâm viết theo chữ Hán, trên có ba chấm hình như ba ngôi sao, dưới có nét móc nằm ngang giống như trăng lưỡi liềm, mang lông đội sừng trong các đường khổ như địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh đều do đây, và làm Phật hay làm tổ cũng từ nơi cái tâm này của chúng ta mà thành. Bởi thế chúng ta cần phải theo lời Đức Phật, các vị tổ và các tiền bối đức trọng mà hằng ngày cố gắng tiến lên để diệt tham sân si, và luôn luôn tiến đạo nghiêm thân để chóng thành đạo quả. Là một vị xuất gia thì ít nhất cũng phải đoạn tận tất cả phiền não, mới không uổng một đời làm vị sa môn thọ dụng của đàn na tín khí. Chúng ta phải phát nguyện trước Tam Bảo là mỗi ngày phải trừ một chút vô minh và không tạo thêm những phiền não cho người. Khi tự tâm chúng ta khởi những vọng niệm mà gốc là tham sân si, thì ngay lúc ấy phải biết và đổi tham thành nguyện, hay còn gọi là thiện dục. Phải nghĩ về chúng sanh muôn loài để phá cái tiểu ngã mà trở về với cái đại ngã. Sân tâm nổi lên xuất phát từ lòng tham không được toại nguyện. Nói cách khác là vì muốn duy trì cái bản ngã, chấp thân tâm là thật, là ngã. Bởi thế chúng ta phải luôn luôn hiền hòa, nhã nhặn, tươi mát, tích cực, nhưng không phải nhu nhược, không hiểu gì hết. Và thực hành được như vậy thì tức là chuyển phiền não thành bồ đề, tức vọng quy chân. Si mê là những thứ mà không biết được rõ ràng về tánh tướng, sự lý, hiển mật, nhân quả, thiện ác, trắng đen, sáng tối, giác mê, vân vân. Vì thế làm việc không thành công viên mãn. Bởi thế chúng ta cần học kinh, tức học định luật, tức học giới, và học luận, tức là học huệ, văn, tư và tu. Phải tầm sư học đạo mới có thể giải tỏa được những si mê mờ tối nằm trong mọi địa hạt, nên có câu rằng vô minh thì vô tận, mà vô bất tận. Cho nên chúng ta lúc nào cũng phải đề phòng bằng cách luôn luôn sống với trí huệ để nhất thật tương ấn lần lần và lần hồi hiền lộ. Người đã nhận được cái nhất thật tướng thì lúc nào cũng sống với tâm giác, hay là tâm đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả mà hành sự. Nhất cử nhất động đều nằm trong mục đích giải thoát. Muốn được như vậy thì trước phải nhận rõ ràng cái giả tướng bằng cách quán tam pháp ấn cho thuần thục, rồi mọi sự việc trở thành sáng suốt, vì lúc bấy giờ ngã chấp không còn. Kế đó là quán không, và sau đó nhận biết được bản thể là chân không diệu hữu, còn gọi là pháp môn bất nhị, khi sống được với cái không và dùng tam pháp ấn để đối ngoại. hành sự tướng bên ngoài, nhưng tâm không mảy may dính mắc, tức là nhất thật tướng ấn hiển lộ, hay còn gọi là trung đạo, ngã chấp và pháp chấp tự không còn. Vì không năng và sở thì các pháp sẽ không hiện hữu. Sau đây thầy có bài kệ nói lên cái nhất thật tướng ấn như sau. Nhất như tâm thể đại đồng, thật tánh vô thì vô thân tận cùng, tướng quang linh diệu sơn trung, ấn chứng lý đạo vương cung thăng tòa. Khi nói về cái nguồn tâm vắng lặng của mình, thiệt ra chỉ có một chứ không có hai ba đâu. Tâm chúng ta thể nó luôn luôn vắng lặng, nhưng vì một vọng niệm vô minh là si sắc khởi và bị cuốn theo cái vọng đó, từ đó có sơn hà đại địa, thế giới chúng sanh, từ vô thủy kiếp cho đến bây giờ lặn ngục trong biển khổ sông mê. Hạnh phúc thay, giờ đây chúng ta được gặp Phật pháp, được nghe pháp, đó là một phước đức rất lớn. Mình phải làm sao để tìm lại cái nguồn chân vắng lặng đó và trở lại sống với nó. Thật ra nó chẳng có đâu xa, ở tại lòng ta, ở tại tâm ta. Khi mà tất cả những giả tâm hay vọng niệm được giải tỏa thì chân tâm hiện, tức là thật tướng ngự trị. Đó là yến sáng giác ngộ. Thật tánh của mọi người có từ vô thủy, không có đầu mối mà vẫn còn đó cho tới bây giờ và cho đến vô tận cùng thời gian về sau. Tâm ấy chỉ tùy duyên mà bất biến, và bất biến tùy duyên. Nó tùy theo nghiệp mà hưởng quả báo tương ưng. Vì thế người có trí biết được như vậy, mỗi việc hoặc tốt hoặc xấu đều tự mình tạo ở kiếp trước, do mình vụng hay khéo tu mà thôi. Ông bà cha mẹ, gia đình xã hội cùng với những yếu tố bên ngoài hiển nhiên cũng có ảnh hưởng không kém. Tướng quang linh diệu sơn trung, tức là cái yến sáng giác ngộ của cái thật tướng, nó linh hiệu vô cùng, nó linh diệu vô cùng, nó ẩn trong núi linh, là chỉ bản tâm thanh tịnh, còn đang bị vô minh che phủ, và lý của linh sơn, tức là chỉ cho cái linh quang trực vãng, hay còn gọi là bản tâm. Vương cung thăng tòa, tức là bước lên con đường giải thoát giác ngộ, cũng là thăng tòa kiếp pháp, lợi sanh, tục Phật huệ mạng. Thì hôm nay thầy muốn nhấn mạnh ở chỗ là trong chúng ta ai ai cũng có cái nhất thật tướng, cũng gọi là chân tâm Phật tánh. Biết được như vậy thì chúng ta phải gắng mà tu để trở lại tánh chân ấy, để mà thành Phật tác tổ tế độ chúng sanh đến bờ giác, gọi là kế mãn khai lai tục Phật huệ mạng. Là người con Phật, ai nấy đều có khả năng và có trách nhiệm như Ngài Maha Ca Diếp để truyền thừa chánh pháp cho đến vô tận thời gian về sau. Còn nếu chúng ta chỉ biết và đình chỉ sự tu ở tam pháp ấn thì sẽ không thể trở về với cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn hay vô trụ xứ Niết Bàn được. Đây là một trong bốn quả Niết Bàn của hệ phái Bắc Tông Phật giáo, còn hệ phái Nguyên Thủy Phật giáo thì chỉ có hai loại Niết Bàn, đó là hữu dư y và vô dư y Niết Bàn. Thành ra sau mỗi thời pháp chúng ta phải tiến lên, vượt lên, nên có câu y nhân y đạo giai thành thánh đạo. Hãy cố gắng mà hành trì, chứ đừng có hời hợt thì uổng lắm. Phải quyết tâm mà dẹp sáu căn bản phiền não, hay nói cách khác là đoạn được ngã chấp, pháp chấp và dân ngôn chấp, thì nhất thật tướng ấn tự nhiên hiển hiện. thành đạo. Hôm nay chúng ta vân tập về tự viện Linh Sơn và long trọng cử hành lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Nhân dịp thầy sẽ giảng cho quý vị về sự thành đạo của chư Phật để buổi lễ có đầy đủ ý nghĩa hơn. Theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông thì cứ mỗi giai đoạn quan trọng trong đời sống của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, chúng ta đều làm lễ kỷ niệm. Thí dụ như lễ Phật Đản là để kỷ niệm ngày ra đời của Ngài, lễ Phật thành đạo là kỷ niệm ngày Ngài đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và lễ Phật nhập Niết Bàn là kỷ niệm ngày Ngài sau khi hoàn thành viên mãn công việc đem chánh pháp giáo hóa cứu độ chúng sanh muôn loài tại thế giới Ta Bà, thị hiện nhập diệt. Theo truyền thống Phật giáo Nam Tông thì người ta chỉ tổ chức lễ kỷ niệm cả ba giai đoạn quan trọng đó vào trong một ngày lễ, gọi là lễ tam hợp hay là lễ kỷ niệm về sắc. Trong buổi lễ hôm nay, theo truyền thống Bắc Tông, thầy sẽ nói cho quý vị rõ hơn ý nghĩa và những lý đạo của ngày thành đạo, và cũng như nói về những giai đoạn thị hiện thành đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, mà lịch sử Phật giáo gọi là bát tướng thành đạo. Theo tư tưởng và kinh điển Đại Thừa, bất cứ một vị Phật nào ra đời để cứu độ chúng sanh và trước khi thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng phải thể hiện tám tướng hay tám hiện tượng dẫn đến việc đạt được đạo quả thành Phật. Chư Phật trong quá khứ cũng đã từng thể hiện đầy đủ tám tướng. Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Thích Ca, nên thầy sẽ nói về tám tướng thể hiện của Ngài mà trong lịch sử Phật giáo chỉ mới ghi chép lịch sử của Đức Thích Ca, quý vị mới có thể theo dõi và hiểu được. Trước khi nói tới tám tướng thành đạo, thầy muốn giảng cho quý vị rõ ràng cái lý đạo của hai chữ thành đạo. Có hiểu được cái lý đạo của hai chữ thành đạo, quý vị mới thấy được cái ý nghĩa của những buổi lễ kỷ niệm mà Phật tử chúng ta tổ chức hàng năm. Trước hết chúng ta phải hiểu chữ đạo ở đây. Chữ đạo trong từ ngữ thành đạo này để chỉ cho cái tột cùng, rốt ráo của cái tánh biết mà ngôn ngữ thế gian chỉ có thể tạm gọi là chân lý. Nói tới hai chữ chân lý thì cũng phải dùng ngôn ngữ hạn cuộc của thế gian để giảng giải. Nhưng thầy cũng phải nói trước là muốn giảng cách nào chăng nữa cũng không thể hết cái ý nghĩa của chân lý. Vậy thì chúng ta hãy tạm giải thích như sau. Chân lý là tư tưởng, triết thuyết, sự thật, hiện tượng, trạng thái của tâm vân vân, mà lúc nào cũng đúng với lẽ thật, lúc nào cũng nhất như, không thể sai chạy được, dù ở trong thời quá khứ, hiện tại hay vị lai. Chân lý và cái thể vốn đã sẵn có trong thiên nhiên, không ai có thể tạo ra được và cũng không thể tiêu diệt được, giống như hư không. Bằng bất cứ cách thức nào, người ta cũng phải sống trong hư không. Tất cả mọi hiện tượng dù hữu hình hay vô hình đều không thể nằm ngoài phạm vi của hư không. Không một siêu lực nào có thể sống ngoài hư không hay cắt một mảnh hư không từ chỗ này đem đến chỗ khác. Vì tính chất của hư không là bao trùm. Thể của nó rộng lớn đến độ không có biên giới, ngằn mé. Cũng thế, chân lý cũng có cái thể bao trùm và rộng lớn như vậy. Không ai có thể đem chân lý ở thế giới này sang thế giới khác mà tính chất thật của nó có thể bị biến đổi trong các loài chúng sanh. Chân lý được thể hiện dưới ngôn từ chân tâm. Cổ Đức đã diễn tả chân tâm hay chân lý như sau. Hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn tượng chủ, bất trục tứ thời diêu. Tạm dịch là có một vật trước trời đất, không có hình tướng, vốn rất vắng lặng, hay làm chủ muôn loài, không thay đổi theo bốn mùa. Nói là tạm dịch vì hai chữ hữu vật được gọi là dịch là có một vật. Hiểu theo chân lý thì nói có một vật đã là không đúng lẽ thật. Lục tổ Huệ Năng đã trực ngộ được chân lý cũng phải nói bản lai vô nhất vật. Vậy thì cái hữu vật và cái vô nhất vật đây, ở đây chỉ có thể dùng tuệ giác mà trực ngộ. Đi xa thêm nữa chúng ta sẽ mắc vào cái lỗi vật lá tìm cành. Chữ đạo trong hai chữ thần đạo chính là chân lý hay chân tâm của chúng sanh muôn loài. Còn chữ thần là thế nào? Cũng như thầy đã giảng về chữ đạo, chữ thần ở đây không phải là một sự tạo tác mà có hay do một cuộc tìm kiếm mà thấy. Nhưng người ta vẫn thường nói đi tìm chân lý. Nói đi tìm chân lý hay đi cầu đạo chỉ để diễn tả cái quyết tâm tu hành, học hỏi, thiền định, quán sát để trí tuệ có thể trực nhận được chân lý, trực ngộ được đạo. Tổ Vĩnh Gia đã nói, khi còn đi tìm thì biết ông không thấy. Sau này, Thái tử Tất Đạt Đa cũng phải mất một thời gian đi tìm và đi cầu đạo. Từ các bậc thầy tôi cũng không tìm ra chân lý, đành phải quay về quán sát những cái mình đã sẵn có ở bên trong mà đạt được giác tánh. Vậy, thần đạo không phải là đi tìm ra chân lý như chúng ta thường nghĩ, vì chân lý vốn đã sẵn có khắp mọi nơi trong mọi loài chúng sinh hữu tình và vô tình, nên không cần phải đi tìm mà chỉ cần biết và thấy. Đức Phật gọi là tri kiến. Được nó mà thôi. Chỉ cần biết và thấy được nó mà thôi. Đức Phật gọi là tri kiến đó. Bên trong chúng ta vốn đã sẵn có chân lý, tức là chân tâm. Nếu chúng ta đi tìm, tức là đi tìm kiếm một cái gì ở bên ngoài, thì càng ngày ta càng xa cái chân lý bên trong chúng ta. Như vậy làm sao mà thấy được? Vậy Đức Thích Ca thành đạo là thành như thế nào? Lịch sử Phật giáo chép rằng sau khi Thái tử Tất Đạt Đa đã học hết sở học của hai vị thầy lỗi lạc đương thời là đạo sĩ Alamara Kamala và Uddala Ramaputta mà vẫn chưa thấy được chân lý, ngài bèn quay trở về tìm cái ở bên trong. Và sau thấy được chân lý, về chữ thần ở đây chúng ta phải hiểu là Đức Phật đã trực ngộ được cái chân lý sẵn có bên trong của ngài và đã hòa tan, là thể nhập cái biết của ngài vào cái chân lý bên trong cũng như bên ngoài. Thật ra chân lý không có biên giới, như hư không nên không có bên trong và bên ngoài. Và khi đã thể nhập được cái biết là cái tâm của ngài cùng với chân lý, thì lúc đó ngài chính là chân lý và chân lý cũng chính là ngài. Đối với ngài cũng như với hư không, không có một trạng thái nào, một hiện tượng nào còn làm ngăn ngại cái biết và cái thấy của ngài. Trong lịch sử người ta viết, trong đêm thành đạo vào căn một, ngài đắc được thiên nhãn minh và đã thấy được tam thiên đại thiên thế giới. Hào quang tức là tuệ nhãn và tuệ giác của ngài đã phóng suốt hằng hà xa quốc độ của chư Phật mười phương. Theo ý thầy, diễn tả cái minh như vậy cũng còn là hạn cuộc. Tuy nhiên, ngôn ngữ thế gian cũng không còn chữ nào khác hơn để diễn tả chữ minh là sự sáng suốt. Quý vị muốn thâm nhập cái đạo ở đây thì đừng lầm lẫn cái thiên nhãn minh với thiên nhãn thông. Một trong sáu phép thần thông. Sử dụng thần thông thì vận dụng tới lực để phát khởi, như vậy là động. Còn minh là sự sáng suốt, là trí tuệ. Sự sáng suốt ấy bao trùm vũ trụ, tiếng nhà Phật còn gọi là tròn đồng thái hư, không ngăn ngại. Trí tuệ hòa nhập với mọi pháp nên vạn pháp tự hiện bày, nên cái biết và thấy thấu suốt, vắng lặng. Đặc tính của minh là tĩnh lặng, còn động tức là còn vọng. Không thể đạt được minh, tâm không dấy khởi một niệm mà tam thiên thế giới đều tự hiện bày. Đó là trạng thái thể nhập bất khả tư nghị vào hiện tượng của vũ trụ. Thời Đức Phật còn tại thế, nói tới một thế giới khác ngoài trái đất đã là một chuyện hoang đường, huống chi là nói tới hằng hà xa thế giới khác. Sau khi Đức Phật hòa nhập vào chân lý của vũ trụ, qua căn ba, ngài lại thể nhập vào sự sáng suốt để biết và thấy, được mạng sống tiền kiếp liên tục từ vô thỉ của chính ngài và của chúng sanh trong vòng luân hồi. Và nguyên nhân tái sanh của những kiếp sống đó cũng tự hiện bày trước tuệ giác và tuệ nhãn của ngài, giống như một người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường và thấy người đi lên bắc kẻ xuống nam, người rẽ phương đông kẻ quẹo phương tây. Lịch sử nói giây phút đó, ngài đã thể nhập vào chân lý của thế giới nhân sinh và đắc túc mạng minh. Qua căn năm thì tất cả trạng thái phiền não, vọng tưởng, hiện tượng ngân ngại dầu nhỏ như hạt bụi trong không khí đều được thanh lọc khỏi tâm của Ngài. Tâm thể của Ngài không một mảy may vẩn đục. Lúc đó Ngài đã được cái tuệ giác thứ ba là lậu tận minh. Vừa lúc đó sao mai vừa ló dạng, Đức Thích Ca đã hoàn toàn thể nhập vào chân lý của vũ trụ. Nhân sinh đã trở về với tâm thể bản nhiên rỗng suốt, vắng lặng và đắc quả đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ giây phút đó, Ngài là vũ trụ, Ngài là nhân sinh, Ngài là ánh sáng, một ánh sáng kỳ diệu vắng lặng và chiếu rọi, không còn ngăn ngại. Ngài đã đạt được trí tuệ của bậc toàn trí, toàn giác. Tâm thể của Ngài đã trở về với cái tâm Ngài đã có sẵn, trong suốt như lưu ly và vắng lặng như hư không. Chư Phật, chư Thiên, các hàng Thiên Long Bát Bộ đều rung động phóng hào quang, trồi nhạc trời, rải mưa hoa, ca ngợi và cảm ngộ trong cái yến sáng giác ngộ kỳ diệu của một vị Phật vừa thành tựu đạo quả vô thượng. Đó cũng là cái ý nghĩa mà chúng ta phải thâm nhập của buổi lễ kỷ niệm hôm nay. Báo thân và hóa thân của Đức Phật tuy không còn tại thế, nhưng pháp thân Tỳ Lô Giá Na của Ngài vẫn hằng tỏa yến sáng, che chở và chiếu rọi cho chúng sanh muôn loài. Chúng ta làm lễ kỷ niệm sự thành đạo của Ngài phải làm với tâm nguyện được tắm ngộ trong yến sáng đó, nương nhờ hào quang của chân lý đó mà phát huy được tuệ giác sẵn có trong chúng ta như Ngài. Sau khi đã giảng yếu lý của hai chữ thành đạo, bây giờ thầy sẽ nói về tám tướng dẫn đến sự thành đạo mà Đức Thích Ca đã thị hiện. Chúng ta phải ôn lại lịch sử cuộc đời của Đức Thích Ca và tìm xem tám tướng thị hiện ấy là những tướng gì, và tìm hiểu cái ý mà Đức Phật muốn giáo hóa trong khi thị hiện tám tướng đó. Trước hết, ta hãy tìm hiểu tại sao chư Phật lại phải dùng tướng thị hiện. Cái chân lý mà Đức Thích Ca cùng chư Phật đã thể nhập thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác như thầy đã giảng ở trên, vốn đã sẵn có ở bên trong chư Phật mà cũng có bên trong chúng sanh muôn loài. Mục đích của sự thị hiện là chỉ cho chúng sanh đều có khả năng thành tựu đạo quả như chư Phật. Kinh Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni trong vô lượng kiếp xa xưa, trước khi thị hiện hóa thân Thái tử Tất Đạt Đa, có thể cũng đã là một vị Phật ở thế giới vô thắng. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã nói: Này thiện nam tử, về phương Tây cách cõi Ta Bà này 42 hằng hà xa cõi Phật, có thế giới tên là Vô Thắng. Những sự trang nghiêm xinh đẹp trong cõi đó đều bình đẳng như cõi Cực Lạc, như cõi Mãn Nguyệt. Hiện tại ta xuất hiện trong cõi Vô Thắng đó. Vì hóa độ chúng sanh nên ta thị hiện truyền pháp luân nơi Diêm Phủ Đề này. 2500 năm trước đây, tại cõi thế giới Ta Bà, chúng sinh đã phải chịu nhiều đau khổ vì đã quên mất chân lý, chân tâm hằng hữu trong thân mình. Nhiều tôn giáo thờ ma, thờ thần, thờ quỷ đã ra đời làm tay sai cho dục vọng của ma vương Mara, dẫn dắt con người đi sâu vào đường ác như sát hại sinh linh làm vật tế thần, không có tình nhân đạo, thiếu đạo đức, nói năng lếu láo, không đúng sự thật, suy nghĩ viển vông, hại mạng người, hại mạng vật để thỏa mãn dục vọng của mình. Cái thể tánh vốn trong sáng ở chân tâm càng ngày càng bị bao phủ bởi những giáo điều bí ẩn đó, nên càng ngày con người càng bị đắm chìm trong sông mê bể khổ, lên xuống trong sáu nẻo luân hồi, không có hy vọng gì giải thoát. Vì lòng thương xót chúng sanh như mẹ thương con đỏ, nên Ngài phải thể hiện xuống cõi Ta Bà đầy uế trược này để cứu độ, để chỉ dẫn cho chúng sanh một nẻo ra. Trong Túc Sanh Truyện, Đức Thích Ca đã kể lại chuyện tiền thân của Ngài. Lúc lên khi xuống trong luân hồi, Ngài đã quá thấu rõ những khổ đau của sanh tử trong Ngài khi Ngài vẫn thường tinh tấn tu đạo Bồ Tát. Dù đã được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký, sau này thành Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni, nhưng không vì thế mà Ngài buông lãng sự tu hành. Trong tiền thân, dù trong dạng thân người, trời hay súc sanh vân vân, Ngài vẫn không hề quên phát tâm Bồ Đề, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cho nên dầu đắc quả Phật, Ngài cũng không đành an trụ nơi quốc độ vô thắng, mà đã trở về đâu xuất nội viện với báo thân Bồ Tát hộ minh, rồi giáng trần cứu độ chúng sanh. Chỉ vì lòng thương xót chúng sanh mà chư Phật trong quá khứ cũng đã từng dùng tướng thị hiện xuống thế gian như Ngài để cứu độ muôn loài, khai thị cho chúng sanh biết rằng Phật và chúng sanh đều có đồng một thể tánh, nhưng chỉ vì một vọng vô minh bất giác phải chịu trầm luân trong sinh tử luân hồi. Trong mỗi tướng thị hiện của Phật đều ẩn dụ phương thức giáo hóa chúng sanh tu hành để trở về được với cái Phật tâm Phật tánh sẵn có của mình. Bây giờ chúng ta trở lại với tám tướng thị hiện thành đạo của Đức Từ Phụ Thích Ca. Ở mỗi tướng thầy sẽ nói về cái lý ẩn dụ cho sự thành đạo. Quý vị cần tư duy và hiểu cho được những ẩn dụ đó. Nếu không thì chỉ thấy một bài học ôn về lịch sử Đức Phật mà chẳng thâu hoạch được chút lợi lạc nào cho công phu tu hành của quý vị. Một, đâu xuất lai nghi tướng, nghĩa là tướng thị hiện từ cung trời đâu xuất giáng trần. Lịch sử Phật giáo Bắc Tông chép rằng hoàng hậu Ma Gia một hôm ngủ trưa nằm mộng, trong giấc mộng hoàng hậu thấy một vị Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà từ trên trời bay xuống len vào hông bên hữu của bà. Hoàng hậu giật mình thức giấc và cảm thấy mình thọ thai. Ta hãy tìm hiểu những dấu hiệu tượng trưng cho sự đạt đạo trong tướng thị hiện thứ nhất. A là một vị thập trụ Bồ Tát xuống trần để thực hiện lời nguyện hạ hóa chúng sanh, nên Ngài phải thể hiện dưới hóa thân phàm phu như chúng sanh loài người. Nhưng vì đã chứng đắc đạo quả nên Ngài có được pháp lưu ý thần thông, tự do lựa chọn cha mẹ thế gian, và nhân duyên sự chọn này là vua Tịnh Phạn và là hoàng hậu Ma Gia đã từng là phụ mẫu của Ngài trong nhiều kiếp. B. Ngài đã hóa hiện Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà để giáng trần. Voi trắng tượng trưng cho là bậc tịnh nghiệp. Ngài giáng trần vì lời nguyện của một vị Bồ Tát đắc đạo. Nghiệp của Bồ Tát đã hoàn toàn thanh tịnh, trong trắng như đóa bạch liên hoa, không phải như phàm phu tái sanh do nghiệp dẫn đắc. Voi có sáu ngà tượng trưng cho hạnh tu lục độ đã đầy đủ. Bồ Tát giáng sanh đầy đủ lục độ vạn hạnh để sau này sẽ thành đạo, cứu độ muôn loài. Người đời sau này đã ca tụng sự giáng trần của Bồ Tát như sau. Ma Gia mộng ứng niềm hoan lạc, voi trắng quỳ dâng đóa bạch liên, âm nhạc bốn phương lừng cát địa, vang lời chúc tụng hội quần tiên, giáng sanh ngày ấy không xa nữa, là một tin vui khắp mọi miền, chiếu rạng tưng bừng xua bóng tối, rồi đây sẽ có đạo vàng thiêng. Vậy, tướng thể hiện thứ nhất là tướng hồi nhập ta bà của Bồ Tát Hộ Minh. Vì lòng thương xót chúng sanh nên phải thể hiện làm thân chúng sanh mà cứu độ. Lòng thương xót chúng sanh là tâm đại từ đại bi của Bồ Tát. Chúng ta tu theo đạo Ngài, cũng thọ Bồ Tát giới như Ngài, thì cũng phải thực hành cái hạnh của Ngài mà đem tâm đại từ đại bi trải khắp cho những người đang đau khổ chung quanh chúng ta, và thương xót cứu độ lên những chúng sanh vì nghiệp sâu dày còn đang phải mang thân súc sanh quả báo. Bồ Tát Hộ Minh trong tiền thân đã nhiều lần bố thí cả tài sản, vợ con và thân mình để cầu Phật đạo nên Ngài mới được thành Phật. Chúng ta cũng phải cố gắng theo được cái hạnh của Bồ Tát, vì Bồ Tát là nấc thang cuối cùng phải vượt để trở thành Phật. 2. Lâm tỷ ni viên thị hiện đản sanh tướng, nghĩa là tướng thị hiện ra đời tại vườn Lâm tỷ ni. Sử chép rằng khi sắp đến ngày nở nhụy khai hoa, theo tục lệ quốc gia, hoàng hậu Ma Gia phải trở về quê cha mẹ mình để chờ ngày sanh nở. Trên đường về, hoàng hậu ghé qua nghỉ ngơi tại khu vườn hoa Lâm Tỳ Ni. Đương khi ấy hoàng hậu thấy hoa vô ưu, cây vô ưu tuy không phải đúng mùa mà lại trổ đầy hoa tươi ngát. Tương truyền rằng cây vô ưu mấy ngàn năm mới mới trổ hoa một lần và chỉ trổ hoa khi có thánh nhân ra đời. Vừa giơ tay lên hái thì hoàng hậu lâm bồn, hạ sanh hoàng nam từ hông bên phải. Theo truyền thuyết Bắc Tông, khi Thái tử giáng sanh, nhạc trời trồi vang lừng, có 9 con rồng xuất hiện trên không trung phun nước xuống tắm cho Thái tử. Tắm xong, Thái tử đột nhiên lớn hẳn lên như một cậu bé 4-5 tuổi và bắt đầu bước đi về 4 hướng, đông, tây, nam, bắc, mỗi hướng 7 bước. Đoạn trở lại trung tâm, tay trái chỉ lên trời, tay phải chỉ xuống đất và nói: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nói xong, Thái tử lại trở về hình thể của một trẻ sơ sinh và cũng không biết nói. Đời sau có 2 câu thơ ca tụng vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maza như sau: Thánh Maza mộc ứng điểm lành, vua Tịnh Phạn phước sinh quan thảo, và ca ngợi tướng Thụy Hiện phi thường tại vườn Lâm Tỳ Ni. Người cao quý trong người cao quý, nguyện ra đời dốc trí độ sanh, mỗi phương 7 bước du hành, muốn đem diệu pháp chỉ rằng quần sanh, đường giác ngộ đinh ninh dặn bảo, cảnh niết bàn tiếng thảo khuyên sang, Như Lai chí nguyện đưa đàn, thế nên quán pháp chu toàn 4 phương. Gần 20 năm muộn màng, vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maza mới săn được một thái tử có nhiều tướng quý lạ. Như vậy thì lòng nên vui mừng. Lịch sử Nam Tông chép rằng, khi thái tử vừa được 5 ngày, vua Tịnh Phạn tổ chức một buổi lễ đặt tên cho thái tử, được gọi là lễ quán đảnh. Trước khi lễ quán đảnh được tổ chức, có một vị đạo sĩ già tên là A Tư Đà Asita, vốn rất thân cận với nhà vua, đang tu luyện trên núi Hy Mã Lạp Sơn, hay tin bèn xuống núi xin hoàng gia cho phép được thăm thái tử. Khi thái tử được bồng ra trước đạo sĩ A Tư Đà, thì trước sự ngạc nhiên của mọi người, thái tử xoay người và đặt 2 chân lên đầu đạo sĩ, lúc đó đang ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh vua. Đạo sĩ A Tư Đà vội đứng dậy, chắp tay xá thái tử và tiên tri rằng, về sau thái tử sẽ trở nên một vĩ nhân cao quý của nhân loại. Trong lễ quan đảnh có 108 đạo sĩ Bà La Môn được mời tới. Các đạo sĩ đều tiên tri về sau, thái tử nếu làm vua sẽ là một vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử. Nếu thái tử xuất gia làm đạo sĩ Bà La Môn, ngài sẽ là một đạo sĩ cao quý nhất trên thế gian. Chỉ riêng có một đạo sĩ trẻ tuổi nhất đã khẳng định, thái tử nhất định sẽ từ bỏ gia đình, ngôi vị xuất gia và sẽ trở thành một vị Phật. Đó là những truyền thuyết của lịch sử. Chúng ta nay thử phân tích những tướng thể hiện đàn săn đó có những dấu hiệu gì tượng trưng cho sự thành đạo của Đức Phật. À, trước hết là những truyền thuyết về lịch sử của cả Bắc Tông và Nam Tông. Ta gọi là truyền thuyết thì đó là những câu chuyện được lưu truyền bằng miệng từ đời này qua đời khác. Dù có vẻ hoang đường nhưng vì sự lưu truyền lâu đời mà người ta chấp nhận như một chuyện lịch sử có thật. Cũng như truyền thuyết lịch sử của dân tộc Việt Nam, chúng ta với sự tích con rồng cháu tiên, Lạc Long Quân và Âu Cơ sanh ra một bọc trứng nở 100 con, chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh vân vân. Theo đạo Phật, mặc dầu sau này Đức Phật luôn luôn bác bỏ những chuyện mê tín dị đoan, sùng bái thần quỷ, không được xây dựng những căn bản nhân quả, nhưng ngài lại xác nhận những khả năng thần thông bất khả tư nghị khi người tu hành đã thanh tịnh đến mức hoàn toàn, dứt sạch các vọng tưởng và làm hiển lộ được chân tâm. Ở đây chúng ta hãy tạm bỏ vấn đề suy luận tin hay không tin những truyền thuyết mà chỉ xét nghiệm các hiện tượng trong tướng thị hiện đàn săn được ghi chép trong lịch sử để rút ra những ẩn dụ cho sự thần đạo mà Đức Phật muốn để lại làm phương tiện giáo hóa chúng sinh. B. Cũng như khi ngài thị hiện giáng trần, nhập vào thai tạng của hoàng hậu Maza, sự cấn thai của hoàng hậu không giống như sự cấn thai của những người đàn bà trên thế gian. Hoàng hậu đã nằm mộng thấy một vị Bồ Tát cưỡi voi trắng 6 ngà bay xuống ẩn vào hông bên hữu và kết thai. Tới ngày sanh nở, nhân giơ tay với cảnh hoa vô ưu mà thái tử được sanh ra. Cũng từ hông bên hữu, không qua sản môn như những bà mẹ bình thường sanh con. Lối nhập thai và xuất thai này chứng tỏ Bồ Tát có đầy đủ thần thông tự tại, lựa chọn ngày giáng trần nơi chốn, thời gian vân vân. Sự nhập thai và xuất thai đều thanh tịnh, mặc dầu có cha mẹ nhưng lại không do sự kết hợp của tinh cha huyết mẹ. Hơn nữa sau này khi trở về thành Vương Xá hóa độ cho vua Tịnh Phạn hoàng tộc, Đức Phật đã hướng dẫn đệ tử đi trì bình như thường lệ. Vua Tịnh Phạn rất không hài lòng, đi thẳng ra đường phố tìm Đức Phật và nói: Này Thái tử, sao con nỡ làm tổn thương thể thống của hoàng tộc như thế? Cha thấy lấy làm nhục nhã khi thấy con đi khất thực chân cái thành phố mà thường ngày con chỉ ra đường lên trên chiếc kiệu vàng. Tại sao con nỡ làm nhục cha như vậy? Trước sự ngạc nhiên của vua Tịnh Phạn, Đức Phật đã điềm tĩnh trả lời: Tâu Đại Vương, không gọi bằng cha, Như Lai thì không xưng bằng con. Tâu Đại Vương, Như Lai không hề làm nhục Đại Vương, đúng là thể thống của dòng dõi hoàng gia không bao giờ đi khất thực, nhưng Như Lai đã làm đúng như truyền thống của chư Phật trong quá khứ, vì đó mới là dòng dõi của Như Lai. Xác nhận thân Bồ Tát thị hiện. Đó chứng tỏ rằng Đức Phật xác nhận việc đầu thai vào gia đình vua Tịnh Phạn chỉ vì phước đức của vua và hoàng hậu đã từng là phụ mẫu của ngài trong nhiều tiền kiếp. Ở Túc Săn Truyện, thân của Bồ Tát Giáng Trần vốn rất thanh tịnh và đó là dấu hiệu của sự chứng đạo. C. Thái tử là con vua, dòng dõi hoàng gia, mà ngài lại ra đời giữa một khung cảnh thiên nhiên. Sau này khi trở về thế giới của chư Phật, lại cũng ở trong một khu rừng hẻo lánh giữa bốn cây sa la thiên nhiên như thế. Mặc dầu nơi đó có rất nhiều tịnh thất, tinh xá đã được chư thiện tín, vua chúa xây cất để cúng dường ngài và thánh chúng đệ tử của ngài. Thì hiện đàn săn giữa thiên nhiên và nhập nhất đàn giữa thiên nhiên như thế, ý ngài muốn nói với chúng ta cái gì? Như Lai không từ đâu đến và cũng chẳng có nơi nào để đi. Thiên nhiên vũ trụ, hư không vân vân là nơi thường trú của ngài, vì ngài chính là thiên nhiên, vũ trụ và hư không. D. Ngay sau khi đản sanh, Bồ Tát thì hiện bước bảy bước về mỗi phương hướng, tay chỉ trời, tay chỉ đất mà tuyên bố: Trên trời dưới đất chỉ có cái ta là chân thật, duy nhất là cao quý. Là người tu hành, quý vị đều hiểu chữ ngã trong câu nói này của Đức Phật là để chỉ cho cái chân ngã và cũng là chân lý. Khi cái ngã, cái bản ngã hư vọng của phàm phu đã được hoàn toàn thanh tịnh, thì nó thể nhập được với chân lý và không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Bản ngã đã trở về với cái thể vắng lặng và rộng không của nó không chứa đựng bất cứ một vật gì, nhưng trong bất cứ một vật gì cũng có nó. Như không như ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay đèn, những thứ ánh sáng ấy đôi khi còn bị che lấp bởi mây mù hoặc các chướng ngại. Ánh sáng của chân ngã dù bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bên trong thân hay ngoài thân, trên suốt các cõi trời hữu đẳng, dưới thấu các cõi địa ngục A Tỳ, Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ, thập phương chư Phật, chư Bồ Tát, quá khứ, hiện tại và vị lai, đều được ánh sáng của chân ngã chiếu tới, vì chân ngã là chân tâm và cũng là chân lý của vũ trụ nhân sinh. Chư Phật mười phương đã nương theo sự thể nhập chân lý bằng trí tuệ ba la mật của chân ngã đó mà thành đạo. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Ba, tứ môn du hành tướng, nghĩa là tướng thị hiện dạo chơi bốn cửa thành để thấy cái khổ của nhân sinh. Theo lịch sử, thì Thái tử Tất Đạt Đa đã được nuôi nấng trong một hoàn cảnh tốt đẹp nhất trong ngôi vị của một Thái tử Đông Cung, nghĩa là một vị hoàng tử được lựa chọn lên ngôi quốc vương kế vị vua cha. Từ nhỏ, Thái tử đã là một cậu bé phi thường, rất khỏe mạnh và khôi ngô quấn tấn tú. Quốc vương Tịnh Phạn đã cho vời tất cả các học giả lỗi lạc, danh tiếng nhất nước, trong mọi lãnh vực kiến thức vào cung dạy Thái tử về văn học. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, các vị giáo sư đều xin rút lui vì không còn đủ sức để chỉ dạy Thái tử. Trình độ lãnh hội của Thái tử đã làm cho các vị thầy phải kinh ngạc. Không những Thái tử đã thâu nhập được tất cả kiến thức của các vị ấy, mà sự suy luận đã vượt xa khả năng của các bậc thầy. Về võ học cũng thế, ngài đã trở thành một cao thủ tuyệt luân, ít người dám sánh. Một ngày kia, nhân buổi lễ hạ điền của vương quốc, thái tử vừa 7 tuổi, được theo vua cha ra khỏi thành để tham dự buổi lễ khai khẩn đất ruộng cho mùa lúa mới. Không như những vương tử, vương tôn khác, dịp ra ngoài đồng ruộng là để chạy nhảy nô đùa cho thỏa thích, thái tử Tất Đạt Đa ngược lại đã lặng lẽ theo sát bên cha để quan sát lễ hạ điện. Khi những lưỡi cày vừa xới tung lớp đất màu mỡ, đồng thời làm tổn hại nhiều sinh trùng, chúng đang đau đớn quằn quại, thì một đàn chim quạ, chim sáo xả xuống, chăn nhau mổ nuốt, cắn xé những thân trùng bé nhỏ vô tội kia. Nhiều con bị cắp lên, những ngọn cây để nuôi những con chim nhỏ. Xa xa bên rừng, người thợ săn sẵn sàng dương cung để bắn hạ những con chim đang say sưa thưởng thức món ăn bổ béo. Sau những người thợ săn, làng vàng vài bóng cọp beo đang rình bắt họ. Một bức tranh sống động hỗn tạp của tham, sân, mặn nhất yếu, đào điên khiến thái tử quặn lên mối cảm hoài xót thương cho các loài chúng sanh, chỉ vì biết bảo vệ cái sống của riêng mình mà sát hại lẫn nhau một cách tự nhiên. Thái tử lặng lẽ rời bỏ đám đông tới một gốc cây, xếp chân ngồi trong tư thế tọa thiền, tư duy về sự đau khổ kiếp nhân sinh. Lịch sử Phật giáo ghi rằng thái tử đã nhập sơ thiền trong lúc này. Khi buổi hạ điền chấm dứt, quốc vương nhìn lại qua mình không thấy thái tử, bèn cùng các cung nữ và quần thần tìm kiếm. Tới gốc cây, thấy thái tử đang ngồi yên lặng, đôi mắt đăm đăm hướng về một phía xa xăm, hầu như không nhìn thấy quốc vương và quần thần đang tới đứng trước mặt. Vua Tịnh Phạn thoạt nhìn qua đang trầm ngâm như vậy, sanh lòng cung kính, cúi đầu xá thái tử và lo lắng liên tưởng đến lời tiên tri của vị đạo sĩ trẻ tuổi Kiều Trần Như trong buổi lễ quán đảnh năm xưa, e ngại điều đó có thể sẽ trở thành sự thực. Từ đó nhà vua cho xây thêm 3 cung điện nguy nga, mục đích để giam chân thái tử trong lô vàng điện ngọc, cung phi, mỹ nữ. Suốt ngày đêm, từ lúc thái tử thức giấc cho đến khi đi ngủ, các trò chơi giải trí, đờn địch ca múa vang lừng, không một cảnh khổ nào của con người hay con vật được phép xuất hiện trước mắt thái tử. Năm 16 tuổi, thái tử lại được vua cha hỏi cưới công chúa Gia Du Đà La, một gia nhân tuyệt sắc mà cũng là em họ của thái tử, về làm vợ để cầm chân thái tử. Vì hạnh phúc luyến ái là một trong những thú vui dục lạc và ràng buộc cõi thế gian, nhưng đến một ngày kia, thái tử du ngoạn ngoài thành để thăm dân cho biết sự tình. Trên đường đi, trước khi xe của thái tử tới, người ta đã phải dàn ra những cảnh vui tươi, sung sướng, che giấu tuyệt đối sự thật khổ não của con người. Nhưng như một phép lạ xuất hiện, từ đằng sau những thân hình xinh tươi của các nàng vũ nữ đang ca múa, đón tiếp thái tử, một thân hình gầy gò, lưng còng, lầy bầy trên cây gậy, từ từ tiến ra phía trước xe. Trông thấy hình ảnh lạ lùng của một người như vậy, thái tử bèn hỏi xa nặng. Người phu xe trung thành và được biết đó là hình ảnh biến chuyển của một người đến tuổi già nua. Thái tử càng ngạc nhiên hơn nữa khi được biết rằng rồi đây chính thái tử cũng sẽ phải tới cái tuổi già như vậy. Vua cha và nàng Gia Du Đà La xinh đẹp của thái tử cũng không tránh khỏi cái cảnh tàn úa của cái tuổi về chiều như thế. Thái tử ra lệnh cho xe quay về hoàng thành. Những cảm giác thoải mái của cuộc du ngoạn đã bị hình ảnh run rẩy tàn tạ khổ đau kia thay thế và làm vướng bận dày vò trong tâm. Sau đó ít lâu, thái tử lại được phép du ngoạn qua các cửa thành khác. Và dù quan quân có cẩn thận thế nào đi nữa, thì tại cửa thành phía nam lại có một người quằn quại rên la đau đớn vì bận hoạn. Rồi lại tại cái cửa thành phía tây, một cái xác của một người vừa chết nằm lăn lóc như khúc củi mục, bay quanh loạn xạ, một đàn ruồi chăn nhau rúc đậu lại hiện diện trước mặt thái tử. Ngao ngán hơn nữa là thái tử lại được chỉ cho rằng những trạng thái đó rồi cũng sẽ tới với chính thái tử, với vua cha hiện đương oai vệ và với nàng Gia Du Đà La sắc nước hương trời và với tất cả mọi người, mọi loài, làm xốn sang lòng thái tử. Một ngày kia tại cửa thành phía bắc, thái tử nhìn thấy một vị sa môn uy nghi bình thản, bước khoan thai nhẹ nhàng thoải mái. Một uy lực siêu thoát tỏa ra từ vị ấy làm cho bầu không khí chung quanh và cho chính thái tử sự tươi mát, an lạc, hiền lành như nụ cười hàm tiếu, nhẹ điểm trên môi của vị ấy khi đi ngang qua chiếc xe của Thái tử. Ngài bỗng thấy như mình bị thu hút theo hướng đi của vị sa môn. Kể từ giây phút ấy, Thái tử gần như đã tìm thấy một con đường hạnh phúc, một hướng đi, ý nghĩ lìa bỏ ngai vàng địa ngọc, địa vị và sự ràng buộc tình ái đã bắt đầu nhen nhúm trong lòng Thái tử. Trong tướng thể hiện thứ ba này, chúng ta thấy cái nhân Bồ Tát mà Bồ Tát Hộ Minh đã gieo trồng và tu tập trong nhiều kiếp đã trở lại dần dần và kết thái trong tâm của Thái tử Tất Đạt Đa, tuy còn niên thiếu và được nuôi dưỡng trong môi trường cực sung sướng của một thái tử đông cung, nhưng Bồ Tát đã sớm nhận thức được cái cảnh khổ mà nhân sanh phải chịu qua sanh lão bệnh tử. Thật là cảnh sanh già bệnh chết gian truân, luống chịu khổ không ngừng gây khổ, mê chấp tánh tham sân tật đổ, mãi cùng nhau vầy ổ oan gia, nợ trần hoàn vay trả không xa. Ngọn lửa đại từ đại bi thương xót một loài chúng sanh đang mê muội, không người khai sáng chỉ lối giải thoát mà cứ mãi đắm chìm trong những kiếp vô minh. Từ đời này qua đời khác, hết kiếp này đến kiếp khác, đã nung nấu trong lòng vị thái tử. Không như những vị vương tử, vương tôn khác, lấy thú vui săn bắn, hại mạng, xin ninh, làm trò giải trí, mà lịch sử chép rằng, cũng vào thời niên thiếu, một hôm thái tử đang trầm ngâm, tản bước, trong ngự viên, chợt một con ngỗng trời sa xuống trước mặt thái tử, rên xiết trong đau đớn. Vì bị mũi tên oan nghiệt xuyên qua cánh, thái tử vừa ôm ngỗng lên quan sát và rút tên khỏi cánh ngỗng. Đoạn lấy áo choàng quấn ngỗng định đem về cung chữa trị vết thương, vì thì vương tử Đề Bà Đạt Đa, em họ thái tử, chạy đến, tay còn cầm cung tên và đòi lại con ngỗng vừa bị bắn hạ. Thái tử nhất định không trả lại con ngỗng, và việc tranh chấp giữa hai anh em sau cùng phải đưa đến trước vua Tịnh Phạn và triều đình. Sau một hồi lâu bàn thảo, nhà vua và quần thần chưa biết quyết định xem con ngỗng nên thuộc về ai, thì có một vị đạo sĩ già từ ngoài bước tới, sân rồng tâu rằng: Tâu đại vương, tất cả mọi chúng sanh, loài nào cũng tham sống và cố gắng gìn giữ mạng của mình, con ngỗng cũng thế, do đó con ngỗng phải thuộc về người nào đã bảo vệ mạng sống cho nó. Xin đại vương đừng trao cho nó một kẻ chủ tâm sát hại nó. Và như thế là con ngỗng được triều đình quyết định trao cho Hoàng Thái tử Tất Đạt Đa. Trong câu chuyện này, ta có thể nhìn rõ cái tâm bi từ bi thương xót chúng sinh, dù đó chỉ là loài súc sinh của thái tử. Sau khi thành đạo, giáo lý của Đức Phật dạy chúng sinh muôn loài đều bình đẳng, đều tham sống sợ chết. Và điều đó Đức Phật luôn luôn nhắc nhở các đệ tử cũng như những người quy y theo Ngài. Các điều khổ không thể phủ nhận là sanh lão bệnh tử được Đức Phật chỉ rõ trong chân lý tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Tâm đại từ đại bi trở thành giáo lý tứ vô lượng tâm trong pháp tu Bồ Tát đạo, một giáo lý nền tảng để đạt thành Phật quả. Chúng ta là người xuất gia mong cầu đạo quả Phật, không thể không phát tâm của Bồ Tát, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Vì tâm từ bi là con đường chánh nghiệp chánh mạng, dẫn ta trở về với chân tâm. thành xuất gia tầm đạo. Tướng nghĩa là vượt thành đi khỏi nhà để tìm chân lý. Sử chép rằng sau khi du ngoạn bốn cửa thành, Thái tử đã nhìn thấy chúng sanh trầm luân trong cảnh khổ khó thoát. Tất cả những cái vui, cái đẹp của thế gian chỉ là tạm bợ, chỉ xuất hiện trong một thời gian rất ngắn của một kiếp người. Vốn đã rất ngắn, những hình ảnh yêu kiều của công chúa Ra Du Đà La cũng như của đoàn cung nữ bao vây chung quanh Thái tử hàng ngày đang hiến dâng lên cho Thái tử những tiếng hát ngọt ngào, những nụ cười quyến rũ và điệu múa dịu dàng, dù một ngày kia không xa sẽ trở thành những thân hình tàn tạ vì bận hoạn và rên xiết trong đau đớn. Những làn da tươi mát mịn màng kia sẽ trở thành nhăn nhúm, và những thân hình đang căng đầy ngựa nhựa sống kia sẽ còng xuống, run lẩy bẩy, rồi cuối cùng sẽ nằm lăn lóc bên đường như cây khô, củi mục, vô tri vô giác. Tệ hại hơn nữa là chính Thái tử, một thanh niên anh tuấn, tài ba lỗi lạc hơn người, sẽ cũng không tránh khỏi sự tàn phá của thời gian và tử biệt. Những lâu đài đà tráng lệ mà ngài đang ngự một ngày nào đó cũng không tránh khỏi luật thiên nhiên của vòng thành sanh trụ dị diệt. Những ưu tư chán nản đã làm tắt đi nụ cười vương giả trước những trò ca vui múa xung quanh ngài. Hình ảnh khoan thai tự tại với nụ cười hiền từ an lạc của vị sa môn mà Thái tử đã gặp nơi cửa thành phía bắc mãi vấn vương trong tâm trí. Thái tử cảm nhận, ngoài cái vui giả tạo của cuộc đời, chắc phải có một con đường giải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của sanh lão bệnh tử, và phải có một nơi chốn mà ở đó hạnh phúc và an vui sẽ không bao giờ chấm dứt. Nhìn thấy các vị đạo sĩ và la môn với phong thái tự tại, quần áo giản dị đến hoàng cung và được vua cha cùng quần thần tẩm lễ kính trọng, càng làm phát triển mạnh ý tưởng xuất gia tìm chân lý vốn đã được một ngọn lửa âm y nung nấu tâm can Thái tử từ lâu. Nhiều đêm nghe văng vẳng từ không trung những lời thúc giục của chư thiên: ngày nay tuổi đã lớn rồi, sao không nhớ lại những lời nguyện xưa, xin tu chứng đạo chân thừa, trần gian vẩn đục say xưa làm gì, ngài còn lần lựa thế thì, chúng sinh ngu dại, ai thì bảo ban, mau mau mở lối niết bàn, khêu đèn trí tuệ, vén màn vô minh. Một ngày kia không còn giữ mãi được sự nung nấu của ý tưởng xuất gia. Thái tử đã tâu lên phụ hoàng, xin phép rời bỏ gia đình để đi tìm chân lý, cứu mình cứu người. Vua Tịnh Phạn đương nhiên bác bỏ lời cầu xin của Thái tử và tuyên bố sẽ thỏa mãn tất cả những gì mà Thái tử muốn, trừ việc xuất gia. Do đó Thái tử tâu lên bốn lời thỉnh cầu, và nếu được thỏa mãn thì ngài sẽ từ bỏ ý định lìa gia đình đi tìm chân lý, đó là: 1. Xin cho con trẻ mãi không già. 2. Xin cho con khỏe mạnh mãi không đau. 3. Xin cho con sống hoài mãi không chết. 4. Xin cho con và thần dân được mãi mãi sung sướng, không bao giờ khổ. Nghe lời, bốn cái lời thỉnh cầu của Thái tử, vua Tịnh Phạn đã nổi giận mà phán rằng: Tất Đạt Đa, con quả là điên khùng mất rồi, hãy quên những tư tưởng bận hoạn và vô lý đó để tiếp tục chuẩn bị lên kế vị cha. Thần dân các tỷ la vệ đang chờ đón ngày con trưởng thành và thay cha hướng dẫn họ. Nếu con muốn xuất gia, hãy đến đợi đến khi con già và có người thừa kế. Thái tử cương quyết: Tâu phụ vương, nếu phụ vương không thể cứu con khỏi những khổ đau của tuổi già bệnh tật, cái chết và những phiền não, thì xin phụ vương hãy cho phép con rời khỏi hoàng cung để tìm sự giải thoát cho con và cho mọi người. Vua Tịnh Phạn giận dữ quát lớn: Hãy canh gác Thái tử nghiêm mật, các cửa thành phải luôn luôn đóng chặt, không cho Thái tử bước ra khỏi hoàng thành, rồi ngài phủi áo bước ra khỏi điện. Thái tử đang trở về cung điện riêng, và khi bước qua những hành lang tráng lệ mà lòng càng thêm nỗi chán chường, cho rằng mọi thứ trần thiết quý báu đó đã được xây dựng bằng những giọt mồ hôi lao nhọc của đoàn công nhân và sẽ tan hoại một ngày nào đó. Và khi nhìn những cung nữ tuyệt sắc mà lòng thái tử trồi dậy niềm đau xót cho những con người còn mê muội, không biết rằng ngày mai đây nhan sắc mỹ miều kia sẽ tàn phai và thân hình sẽ quằn quại trong đau khổ của già nua bệnh tật. Tất cả những cảnh tượng xa hoa chung quanh không còn quyến rũ được thái tử nữa. Bây giờ ngài chỉ còn thấy một sự thôi thúc mãnh liệt là phải thoát ly ra khỏi chốn này để tìm một con đường giải thoát những ràng buộc khổ đau cho mình và cho nhân loại. Một đêm kia có tin vui là công chúa Gia Du Đà La vừa hạ săn một vương tôn rất khôi ngô và được vua Tịnh Phạn đặt tên là La Hầu La, Rahula. Nghe tin thái tử đã không tỏ vẻ vui mừng như những người cha khác vừa con trai đầu lòng, ngược lại thái tử lại thở dài và thầm than, lại thêm một ràng buộc. Ý tưởng rời bỏ gia đình lại càng thúc giục thái tử hơn bao giờ hết, và ngay trong đêm ấy ngài quyết định rời khỏi hoàng cung. Kỳ diệu thay, sau bữa cơm chiều, một năng lực bí ẩn đã làm cho con người, các người phục dịch chung quanh thái tử chìm vào một giấc ngủ ly bì. Vương phi Gia Du Đà La cũng say sưa ngủ với vương tôn La Hầu La còn gối trên tay. Thái tử bước tới cửa phòng nhìn người vợ xinh đẹp và đứa con sơ sinh đang nằm trong lòng mẹ. Ngài nghĩ rằng ta muốn bồng đứa bé, đứa con yêu quý của ta lần cuối, nhưng e sẽ làm Gia Du Đà La tức giận thì ta khó mà thoát ly được. Thôi đành, ta phải rời khỏi nơi đây trong lúc mọi người còn đang ngủ. Thái tử vội vàng rời khỏi cung điện xuống chỗ người đánh xe thân tín là Sa Nặc đang say sưa ngủ, đánh thức hắn dậy và ra lệnh cho hắn thắng Yên Cương và đem con bạch mã kiền trắc tới cho thái tử. Tuy rất ngạc nhiên nhưng Sa Nặc cũng phải tuân lệnh y như lời dạy. Thái tử lên yên và Sa Nặc ngồi sau lưng tiến ra cổng hoàng thành, nhưng cửa hoàng thành còn đóng chặt và chú lính canh đang ngủ gục trên ngựa, ngủ gục đầu trên ngọn giáo ngủ vùi. Thái tử vỗ về con ngựa kiền trắc. Kiền trắc, đêm nay chúng ta phải vượt khỏi vườn bức tường cao kia đang giam hãm chúng ta. Con hãy cố gắng đưa ta qua bức tường và đừng làm cho quân canh thức giấc. Lại thêm một sự kỳ diệu nữa, con ngựa kiền trắc cất vó nhẹ nhàng như bay bổng lên không trung và vượt khỏi bức tường cao ra khỏi hoàng thành không một tiếng động, nhẹ nhàng nhìn hoàng cung lần chót, và thái tử phát lời thề nguyện: nếu ta không tìm được một con đường giải thoát mọi đau khổ cho ta và cho chúng sanh, ta thề sẽ không bao giờ trở về thành Ca Tỳ La Vệ thân yêu này. Đời sau có câu thơ nói về đêm thái tử Đắc Đạt Đa vượt thành ra đi tìm chân lý như sau. Lời Sa Nặc hỏi khi bị thái tử đánh thức dậy: trời tối nhân gian mờ mịt quá, giờ này thái tử định đi đâu? Thái tử đáp: chính đời mờ mịt nên ta phải đi để tìm ra ánh nhiệm màu. Sa Nặc than: ngày mai sẽ có bao người khóc khi biệt thương ngài nỗi khổ đau. Thái tử hứa: ta sẽ trở về khi thấy đạo, giải thoát nhân gian vạn thảm sầu. Trong kinh văn cũng có lời tán thán sự vượt thành xuất gia của thái tử như sau: thái tử nhủ từ tâm lẫn lân mận, quyết hy sinh độ tận hữu tình, đoạn ái ân phú quý riêng mình, chọn lối sống quang minh vũ trụ. Đến đây chúng ta lại suy nghiệm xem, trong tướng thị hiện thứ tư này, Đức Phật đã muốn đem lý đạo giáo huấn nhân loại như thế nào? A. Mục đích của chư Phật ra đời là chỉ cho chúng sanh, tức là con người, sự tỉnh thức để nhận rõ rằng cuộc sống tạm bợ trên thế gian này là ràng buộc những khổ đau, vì vô minh tạo nghiệp liên hồi để rồi bị nghiệp dẫn dắt hết kiếp này sang tiếp kiếp khác, Trăng sáu nẻo luân hồi. Người có trí tuệ phải sớm nhận thức được lý vô thường của cuộc sống, sanh ra, lớn lên, bệnh hoạn rồi già chết, rồi lại sanh, lại lớn, lại bệnh, lại già, lại chết. Cứ như thế mà không bao giờ con người có thể làm chủ được những hiện tượng hay quy luật thiên nhiên ấy. Cái thân không thể mãi mãi thường còn khỏe mạnh như ý mình muốn. Những cảnh vui trên thế gian không phải là hạnh phúc vĩnh cửu. Tiếp theo, nụ cười là nước mắt. Sau này khi đi giáo hóa chánh pháp, Đức Phật đã thí dụ nước mắt của chúng ta là con người, từ vô gì đến nay còn nhiều hơn nước chứa trong bốn biển. Trong cái thân phàm phu, Thái tử Tất Đạt Đa sớm đã thức tỉnh và nhận ra những tướng vui giả tạo tạm thời như vậy chỉ dẫn tới phiền não và khổ đau, nên Thái tử đã cương quyết đi tìm chân lý để giải thoát cho chính mình, tức là tự độ, và cho nhân loại là độ tha. Thái tử cũng sớm nhận ra rằng những ràng buộc của gia đình, vợ đẹp con khôn, những sự giàu sang uy quyền vương giả cũng chỉ là những thứ tạm bợ chướng ngại phải từ bỏ trước khi quá muộn. Sự từ bỏ tất cả ràng buộc thế gian sau này trong giáo lý của ngài gọi là buông xả. Thái tử đã buông xả cái ta, một thái tử đông cung, và cái của ta, uy quyền, ngai vàng, gia đình, vân vân. Chính nhờ sự buông xả này đã giúp ngài thể nhập được vào chân lý như giáo lý mà ngài dạy trong kinh Kim Cương. Buông xả cho đến khi không còn thấy buông xả, không còn thấy năng, thấy sở, không còn thấy nhân, thấy ngã, thấy chúng sanh, thấy thọ giả. B. Theo truyền thuyết, khi ngài quyết tâm vượt thành đi tìm chân lý, ngài đã được Tứ Thiên Vương ủng hộ bằng cách làm cho quân căn, thị ngự nữ, cung nhân đều say ngủ và nâng bốn vó con ngựa kiền chắc lên khỏi bức tường thành. Đối với chúng ta, từ bỏ gia đình và những thú vui thế gian để xuất gia cầu đạo cũng phải có quyết tâm, mà cũng không phải ai cũng có thể có cái quyết tâm ấy và có thể xuất gia được. Thầy tốt bạn lành trong chốn Già Lam chính là Tứ Thiên Vương đối với chúng ta, đã có lý tưởng là chánh pháp để tu học, giới luật để phòng hộ. Thầy tốt bạn lành làm thiện tri thức, có vào được chân lý như Thái tử Tất Đạt Đa hay không chỉ còn trông cậy nơi chính mình có thối chuyển hay không mà thôi. 5. Lục niên khổ hạnh lâm tướng. Lục niên khổ hạnh lâm tướng nghĩa là tướng thị hiện 6 năm tu khổ hạnh trong rừng già. Kinh sách có câu: lục niên khổ hạnh thích ca tôn, ca liếc thân hoan, diệu lý trơn. Là để nói về tướng khổ hạnh suốt 6 năm trường, Thái tử Tất Đạt Đa đã kinh nghiệm để tìm ra chân lý rồi sau này trao truyền cho người đệ tử xứng đáng nhất là ngài Maha Ca Diếp. Phật sử viết chép rằng, sau khi rời bỏ hoàng cung, Thái tử đã băng rừng đến bên dòng sông Anoma. Tại đây Thái tử đã trao cho Sa Nặc tất cả y phục hoàng gia và con ngựa kiền chắc đem trả về cho hoàng tộc. Ngài dùng gươm cắt bộ tóc mượt và đánh đổi với người tiểu phu chiếc áo choàng quý giá cuối cùng còn trên người, lấy chiếc áo vá bạc màu, rồi từ đó bắt đầu cuộc đời không nhà cửa, không tiền bạc của một nhà tu hành khất sĩ. Ngài đi lang thang trong rừng để tìm kiếm một vị thầy lỗi lạc đương thời là Alarama Kamala, đã được các đạo sĩ Bà La Môn giới thiệu. Chẳng bao lâu ngài chứng ngộ và thành đạt cảnh giới vô sở hữu xứ thiên như thầy. Nhưng sự chứng ngộ này không giúp ngài thấu triệt được những vấn đề mà ngài muốn tìm kiếm. Chưa được tọa nguyện, ngài từ giã đạo sĩ Kalama để đi tìm một đạo sư danh tiếng khác, đó là Udala Ramaputta. Nhưng rồi cũng chẳng bao lâu sau đó, Thái tử lại học hết giáo lý của Ramaputta và đạt được cảnh giới phi tưởng. Đây là cảnh giới định cao nhất của tam giới, là thiền vô sắc. nhưng Ngài vẫn cảm thấy chưa được hoàn toàn giải thoát. Ngài nhận ra rằng trên đời không có ai có đủ khả năng để dẫn dắt Ngài ra khỏi vòng vô minh và ngộ được chân lý tối thượng. Ngài lại từ giã đạo sĩ Ramaputta và nghĩ rằng, hay ta chưa đủ nghị lực để tu khổ hạnh, vì đã bao năm qua ta đã quen sống trong nhung lụa. Từ nay, ta phải quyết tâm sống khổ hạnh và quay về tìm trong nội tâm, như ta đã nhập sơ thiền hồi còn niên thiếu trong buổi lễ hạ điển. May ra ta có thể tìm được con đường giải thoát mọi khổ đau. Ngài đã lang thang đây đó để tìm ra một nơi thích hợp cho cuộc sống khổ hạnh. Một ngày kia, tìm được một khu rừng bên cạnh một dòng sông và Ngài quyết định dừng tại đó để bắt đầu cuộc sống khổ hạnh. Khi hay tin Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cung điện để đi tìm chân lý, Kiều Trần Như, vị đạo sĩ trẻ tuổi, đã tiên tri khẳng định là Thái tử sẽ rời bỏ ngôi vị đi tìm đạo và sẽ đắc quả Phật trong buổi lễ Quán Đảnh, cùng với bốn người em họ đi tìm Ngài để cùng nhau tu học. Trong khi tu hành, đạo sĩ Cù Đàm đã không để ý gì đến những đòi hỏi hay những cảm thọ của thân. Những lúc ngồi tọa thiền hết giờ này qua giờ khác, Ngài cố gắng chịu đựng sự đau đớn bởi khí huyết không được lưu thông. Thêm vào đó, sự ăn uống lại chỉ có vài hạt mè và những trái cây nhỏ bị gió thổi bay vào lòng ngoài. Vì thiếu dinh dưỡng, Ngài đã trở nên gầy ốm, những nét tuấn tú của vị Thái tử phong độ đã dần dần biến mất, da đã sạm đen và mất hết sinh khí. Phật sử chép rằng, Ngài đã bị hao mòn đến độ khi sờ vào bụng thì da bụng dính vào cột xương sống ở sau lưng. Tuy thế, tinh thần Ngài vẫn sáng suốt và tiếp tục chịu đựng để tu hành. Cứ như thế suốt 6 năm trời, thân thể tiêu tụy khô đét, sức lực kiệt quệ và cái chết đã gần kề. Lúc ấy Ngài chợt nghĩ, dù các đạo sĩ hay các nhà tu khổ hạnh trong quá khứ đã chịu những cảm giác nhức nhối, đau đớn dữ dội hay xót xa như thế nào thì cũng chỉ đến mức này là cùng, không thể hơn nữa. Dù các đạo sĩ hay các nhà tu khổ hạnh trong tương lai sẽ chịu những cảm giác nhức nhối, đau đớn dữ dội hay xót xa như thế nào thì cũng đến mức này là cùng, không thể hơn nữa được. Tuy đã trải qua bao nhiêu khắc khổ, khó khăn và đau đớn, mà ta vẫn không đạt được điều chi tốt đẹp, xứng đáng với sự giác ngộ cao thượng và trí tuệ, vượt hẳn những trạng thái của loài người, hay là còn có đường nào khác dẫn đến sự chứng ngộ cao thượng chăng? Nghĩ như vậy xong, Ngài quyết định thay đổi đường lối tu hành. Đường lối lợi dưỡng với tất cả sự đầy đủ chỉ làm nô lệ cho những sự đòi hỏi của xác thân. Đường lối khổ hạnh như Ngài đã từng kinh nghiệm trong 6 năm vừa qua chỉ là giày vò thể xác thân. Nhưng những đau đớn có ảnh hưởng rất nhiều đến phát triển trí tuệ. Ngài cũng đã khổ hạnh tới cái mức cùng cực như vậy rồi. Vậy thì con đường đưa đến chân lý phải là con đường thứ ba, không lợi dưỡng và cũng không khổ hạnh. Ngài đứng dậy xuống sông tắm rửa, nhưng vì quá yếu nên Ngài đã té ngã, suýt bị chết chìm. Gắng sức hơi tàn, Ngài cờ quạng lết vào bờ tịnh dưỡng. Thì vào lúc ấy, một người phụ nữ tên Sujata tay bưng bát sữa đi vào rừng với mục đích cúng dường bát sữa cho chư thần mà nàng tin tưởng đã phù hộ cho nàng sanh một đứa con khỏe mạnh. Thấy một vị đạo sĩ gầy còm nhưng nét mặt rạng rỡ đang ngồi bên bờ sông, nàng nghĩ hẳn đây là một vị thần của rừng cây mà nàng đang tìm kiếm. Nàng tiến tới đặt bát sữa trước mặt vị đạo sĩ. Ngài từ từ mở đôi mắt và mỉm một nụ cười, đoạn bưng bát sữa lên uống. Uống xong bát sữa, thần rượu thay, thân thể Ngài dần dần hồi phục, thịt da lại nảy nở và tươi sáng. Ngài đặt bát xuống và mỉm cười nói với nàng Sujata, bà tưởng ta là một vị thần linh phải không? Không, ta chỉ là một người bình thường đang đi tìm chân lý để cứu vớt nhân loại khỏi đau khổ. Bát sữa của bà đã làm cho ta hồi phục sức khỏe, bà sẽ có nhiều phước đức vì sự cúng dường hôm nay, ta xin cảm ơn bà. Năm anh em Kiều Trần Như thấy đạo sĩ Cổ Đàm đã từ bỏ cuộc sống khổ hạnh, bèn tỏ vẻ thất vọng. Họ nói với nhau, đạo sĩ Cổ Đàm đã bỏ cuộc và trở về với đời sống lợi dưỡng. Chúng ta không nên sống gần con người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, và họ đã ra đi. Đạo sĩ Cổ Đàm đứng dậy lội qua con sông Ni Liên Thiền và tới trước một gốc cây Pipala, và mà sau này được gọi là cây Bồ Đề, bắt đầu cuộc tu thiền định. Sau khi đã trải cỏ làm tọa cụ, ngài ngồi xuống và phát một lời thề: dù thân này có chết, thịt này có rã, xương này có tan, nếu không tìm ra chân lý, ta quyết không bao giờ đứng dậy. Đó là câu chuyện được kể trong lịch sử về cuộc tu hành khổ hạnh của Đức Phật. Từ cái tướng thị hiện 6 năm khổ hạnh này, chúng ta nhìn thấy được ý nghĩa gì? A. Ngài đã tìm đạo từ những vị thầy danh tiếng nhất và chứng đắc được tất cả những cảnh giới mà các bậc thầy đã chứng. Nhưng sự chứng đắc đó không làm ngài tọa nguyện đi tìm chân lý từ phía ngoài thân, không thể nào được. Ngài đã quyết định quay vào tìm chân lý từ bên trong nội tâm và đã có kết quả. Đó là đường lối tu hành dẫn ngài đắc đạo quả và đạo quả chứng đắc mà không nhờ sự dạy dỗ của ông thầy nào. Sau này trước khi nhập Niết Bàn, ngài đã nhắn nhủ các đệ tử: các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tự làm hải đảo cho chính mình nương náu. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng đã dạy: các đấng Như Lai chỉ là người chỉ đường. Suốt cuộc đời giáo hóa, Đức Phật luôn luôn khuyến khích các đệ tử phải dành tất cả thì giờ vào sự phát triển trí tuệ và tránh những cuộc hí luận tạp thoại vô ích. B. Ngài đã tìm ra con đường tu thứ ba, sau này được gọi là con đường trung đạo. Ngài đã sống khổ hạnh hơn bất cứ một đạo sĩ đương thời nào. Rốt cuộc đời sống khổ hạnh chỉ đem lại sự đau đớn thể xác và làm suy giảm ý chí. Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy một quan niệm, một tâm hồn thánh thiện không thể có ở trong một thân thể bận hoạn. Cũng trong tướng thị hiện này, Đức Phật đã phá cái tà kiến giới cấm thủ của ngoại đạo là nhất định phải dày vò, sắc thân cho đến mức cùng tuyệt. Sau này khi giáo hóa các đệ tử, ngài luôn luôn áp dụng con đường trung đạo. Ngài thí dụ về cây đàn. Khi một vị đệ tử đến hỏi ngài lý do tại sao ông ta không đạt được thánh quả, mặc dầu đã khổ công tu hành đến mức tối đa. Đức Phật nói, sự tu hành và trì giới cũng giống như sợi dây đàn, trùng quá thì không ra tiếng, căng quá thì tiếng nó chát chúa khó nghe, đó là con đường trung đạo, để phá hai cái chấp cực đoan, lợi dưỡng và khổ hạnh. C. Lý đạo thứ ba trong tướng thị hiện này là không nên vì nghe thấy khó thực hành mà không tu. Muốn biết mình có thể làm được hay không, cần phải thực hành với tất cả khả năng và thiện chí của mình trước đã. Vì muốn làm gương cho chúng sinh mà Đức Phật phải thị hiện hạnh kham nhẫn khổ hạnh tới 6 năm mà không đạt được mục đích, rồi phải từ bỏ. Chỉ có sự từ sự thực hành mới gặp những khó khăn và mới thu nhập được kinh nghiệm để sửa đổi về lề lối tu tập. Chúng ta ngày nay tu hành đa số đều thiếu đức tin kiên cố và lòng kiên trì đối với pháp môn mình đã lựa chọn. Nhiều người đang tu tịnh độ, nghe nói tu thiền mới đạt được minh tâm kiến tấn và là môn tu của bậc thượng căn thượng trí thì bắt đầu khởi tâm tu thiền, rồi bỏ hay khinh thường pháp môn tịnh độ. Sau một thời gian tu thiền không có kết quả, lại quay trở về pháp môn tịnh độ. Những người này thật sự đã không thâm nhập được lý đạo của thiền và của tịnh độ. Vì thiếu sự thâm nhập và thiếu lòng kiên nhẫn nên họ luôn luôn chạy theo vọng tưởng mà lạc vào lối tu sai lầm. Vì những ảo giác của vọng tâm, những ảo giác này đôi khi rất nguy hiểm cho người tu. Những ảo giác này thường là những biến hiện của tâm hồn bị dồn ép, biến hiện của tâm bị dồn ép đè nén nên sanh ra những cảnh giới lạ lùng hay những cảm giác hoan hỉ. Vì những cảnh giới đó, cảm giác đó, người tu dễ bị dẫn dắt vào ma chướng mà người ta thường gọi là ngũ ấm ma. Trong 6 năm khổ hạnh, đạo sĩ Cổ Đàm thường gặp những ma chướng muốn làm cho ngài thối chí, nhưng với sự kiên trì trong 49 ngày cuối cùng, ngài đã đại thắng ma chướng và thành đạo, đó là tướng thể hiện thứ 6 mà thầy sắp nói tới. 6. Hàng phục chúng ma tướng. Nghĩa là tướng thị hiện diệt trừ tất cả những ma chướng từ bên ngoài và từ bên trong. Tức là ngoại ma, tức là như gió, bão, nóng lạnh của thời tiết vân vân. Nội ma thì như những cám dỗ của thân và vọng tình, vọng tưởng. Sử chép rằng sau khi đạo sĩ Cổ Đàm phát một lời thề như đã nói ở trên, ngài đã ngồi thiền định dưới gốc cây Pippala là cây Bồ Đề và nhập sơ thiền rồi tới nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trí tuệ của ngài trở nên sáng suốt, tâm thể vắng lặng nhờ sự quan sát tận nguồn gốc một của mọi cảm thọ và buông xả tất cả những đòi hỏi của ái dục. Lúc đó ma vương Mara rất sợ hãi và giận dữ. Mara là tên Ấn Độ để gọi những ma chướng chuyên đau gây đau khổ, phiền não và tội lỗi cho loài người. Mara chính là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Khi Mara nhận thấy đạo sĩ Cồ Đàm đang nhập vào các bậc thiền và diệt trừ dần dần những cám dỗ mà hắn thường gieo rắc trong tâm loài người, hắn đã triệu tập con cháu, những nguồn gốc của phiền não và cám dỗ lại và nói: "Này các con, hãy trông đạo sĩ Cồ Đàm đang tọa thiền dưới gốc cây kia. Ông ta đang tìm phương pháp loại trừ chúng ta ra khỏi tâm ý của ông và tìm cách chấm dứt những đau khổ và phiền não mà chúng ta thường gieo rắc để sai khiến loài người. Nếu ông ta thành công và đem phương pháp ấy phổ biến thì chúng ta sẽ hết đất sống. Loài người có thể dễ dàng nhận diện chúng ta và loại trừ chúng ta ra khỏi tâm ý của họ. Vậy còn ai mà chiêu đãi cung phụng chúng ta nữa? Bằng mọi giá chúng ta phải ngăn cản cho kỳ được cái ý định chấm dứt phiền não và đau khổ của loài người đó." Và Mara cùng bộ hạ cùng ác pháp xuống nhau lại tấn công đạo sĩ Cổ Đàm. Thoạt đầu chúng tạo ra những trận mưa gió dữ dội và những sấm sét kinh hoàng hướng về phía đạo sĩ Cổ Đàm đang tọa thiền. Cây cối chung quanh ngài gãy đổ bật gốc ầm ầm, nhưng kỳ lạ thay, cành lá của cây Pippala lại bất động và vẫn xòe rộng tàng lá che chở cho ngài. Mara thấy trận đầu đã thất bại, bèn tập hợp quân đội xung phong và ào ào bắn những mũi tên độc vào mình vị đạo sĩ. Một lần nữa, sự cử diệu lại diễn ra, tiếng la hét của chúng ma hầu như chìm vào trong biển cả của im lặng. Các mũi tên độc biến thành những cánh hoa sen rơi là tả chung quanh đạo sĩ Cổ Đàm. Mara thấy rằng những khí giới từ bên ngoài không làm hại được đạo sĩ Cổ Đàm, hắn đổi chiến thuật tấn công bằng khí giới bên trong là sự cám dỗ của ái và dục. Hắn cho ba người con gái của hắn tới trước mặt đạo sĩ Cổ Đàm, dùng tất cả những âm thanh ngọt ngào và khêu gợi tình dục để quyến rũ ngài. Thậm chí chúng đã thi triển thần thông biến hiện ra cả nàng Raju Đà La xinh đẹp và các cung nữ nhạc công biểu diễn những vũ điệu mà ngày xưa đã làm thái tử Tất Đạt La ham thích. Nhưng giờ đây những hình ảnh đó đã trở thành hoàn toàn vô dụng. Ngài vẫn bình thản trong thiền định với nét mặt rạng rỡ, đôi mắt rực sáng nhìn thẳng vào chúng và làm khả năng thần thông của chúng bị tê liệt, trong khi trên môi của ngài vẫn giữ một nụ cười từ ái. Mara đã kiệt quệ khả năng và hắn cố tập trung vào một đoàn chót. Hắn hiện thân ma vương trước mặt đạo sĩ Cổ Đàm và nói bằng một giọng giễu cợt: "Này Tất Đạt Đa, ông tưởng ông vĩ đại lắm sao? Biết bao nhiêu đạo sĩ Bà La Môn trước ông đã từng có ý định chấm dứt đau khổ và đã ngồi tọa thiền như ông đang làm và tất cả đều thất bại. Hãy từ bỏ ý định điên rồ của ông đi và trở về ngôi vị hoàng thái tử. Sau này khi lên ngôi vua, ông thiếu gì tiền bạc, oai quyền và cơ hội làm tốt cho thần dân của ông, lúc ấy sự nghèo đói và đau khổ sẽ chấm dứt." Đạo sĩ Cổ Đàm và chỉ mỉm cười và trả lời: "Này Mara, có người quỷ quyệt, ngươi là nguồn gốc của mọi tội lỗi và lười biếng. Ngươi đến đây chỉ vì lợi ích riêng của ngươi, ngươi chỉ muốn nhân loại phải luôn luôn cúi đầu phục tòng mệnh lệnh của ngươi mà thôi. Ta đã biết rất rõ các đạo binh của ngươi là tham dục, bất mãn, đói khát, ái dục, hôn trầm, sợ hãi, hoài nghi, phỉ báng và cố chấp, lợi lộc, khen tặng, vinh dự và thanh danh, bất chánh, kiêu mạn và khinh rẻ kẻ khác. Này Mara, ta đã chế ngự được đạo binh ấy của ngươi vì ta biết rất rõ ràng bản chất của quân đội của ngươi, nên âm mưu của ngươi đều thất bại đối với ta. Sau này người nào biết cách chế ngự các đạo binh ấy của ngươi cũng sẽ tìm ra hạnh phúc chân chánh." Mà vừa nghe xong, hắn biết rõ ràng là đã hoàn toàn thất bại. Hắn biến đi như một cơn ác mộng. Sau khi đã chiến thắng được ma vương và quyến thuộc của hắn, đạo sĩ Cổ Đàm lặng lẽ trở về với thiền định và mọi hiện tượng về vũ trụ nhân sinh dần dần phơi bày trước mặt ngài. Đó là đêm thứ 48. Kể từ ngày ngài cất lời thề phải đi tìm chân lý hay là chết bên bờ sông Ni Liên Thiền. Sách chép rằng căn một ánh sáng trí tuệ của ngài đã soi thấu các cõi trời và địa ngục. Bốn phương tám hướng đều hiện rõ ràng khi ngài phóng tầm mắt về hướng ấy. Không một chướng ngại nào có thể ngăn che được cái thấy của ngài. Ngài đã chứng đắc thiên nhãn mình. Rồi ngài tiếp tục đi sâu vào thiền định. Qua căn ba, ngài hướng tư tưởng về tiền kiếp của mình. Đầu tiên một kiếp, rồi hai kiếp, ba kiếp, cho đến vô lượng kiếp. Cứ lần lượt hiện rõ trong tuệ giác của ngài, rồi đến cả sự vận hành của vũ trụ và nhân sinh từ vô thủy cũng lần lượt hiện bày. Ngài đã nhìn rõ trong từng kiếp của ngài, tên gì, vui thích và đau khổ thế nào, chết đi cách nào, tái sinh ra sao. Không những ngài chỉ biết về tiền thân của ngài mà ngài còn nhìn thấy chúng sanh chết từ kiếp này, tái sanh vào kiếp khác. Ngài đã nhìn rõ được những nguyên nhân sâu xa là cái nghiệp dẫn dắt chúng sanh vào những kiếp cuộc sáu nẻo trong luân hồi. Lúc đó không còn một bí mật gì về nhân sinh và vũ trụ có thể tướng lấn được tuệ giác của ngài, và ngài đã chứng đắc túc mạng minh. Ngài lại tiếp tục đi sâu vào tận cùng của định vô thức là diệt tận định. Ngài đã nhận thức đây là phiền não, đây là nguồn gốc của mọi phiền não, đây là trạng thái chấm dứt mọi phiền não và đây là con đường dẫn tới sự chấm dứt phiền não. Cùng với tuệ giác ấy, ngài đã nhận thức đây là ô nhiễm của tâm, đây là nguồn gốc làm tâm bị ô nhiễm, đây là trạng thái của tâm không còn ô nhiễm và đây là con đường dẫn đến sự thanh lọc mọi ô nhiễm. Đến đây tâm thể của ngài đã hoàn toàn thanh lọc các dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Ngài đã chứng đắc tuệ giác thứ ba, lậu tận minh. Đầu căn năm khi sao mai vừa lỗ dạng, tâm thể của đạo sĩ Cổ Đàm đã trở thành một vùng ánh sáng mà không có thứ ánh sáng nào người ta từng biết, từng thấy có thể so sánh được với cái ánh sáng của tâm thể ngài. Mọi hiện tượng trong vũ trụ gần xa đều bị bao trùm bởi vùng yến sáng đó. Mọi sự thật không còn bị che giấu vì màn vô minh đã hoàn toàn bị quét sạch. Đạo sĩ Cổ Đàm đã thể nhập được vào cái mà ta tạm gọi là chân lý, là lẽ thật, và trở thành một vị Phật. Ngài đã hòa mình vào các hiện tượng của nhân sinh và vũ trụ. Ngài biết rõ từng cụm mây đã được cấu tạo ra sao, thì chính ngài là cụm mây. Ngài biết rõ những cảm thọ buồn phiền từ đâu tới và tới cách nào, vì chính ngài là những cảm thọ. Ngài biết ngài đã giải thoát khỏi sanh diệt và chứng quả vô sanh pháp nhẫn. Ngay khi ấy, tuyên ngôn đầu tiên của ngài trong trạng thái hoàn toàn giải thoát là: lạ thay, thì ra tất cả mọi chúng sanh đều có đủ trí tuệ và đức tướng của Như Lai. Kỳ tai, nhất thiết chúng sinh, cụ hữu, Như Lai, trí tuệ, đức tướng. Sự phát triển của tuệ giác tới mức không ngần mé như vậy, và ánh sáng tâm linh đã như ngọn đèn xua đuổi bóng tối ngàn năm trong một căn nhà như vậy, được trời và người gọi là sự thành đạo. Trong tất cả tám tướng thành đạo, tướng thứ sáu này là quan trọng nhất, vì trong giai đoạn thị hiện này, chúng sanh hữu tình Tất Đạt Đa đã giải thoát tướng phàm phu để trở thành một vị Phật. Có hai lý đạo quan trọng trong tướng thị hiện này, thầy muốn quý vị tư duy thâm nhập vì nó chính là mục đích cho cả cuộc đời tu hành của quý vị. A. Đức Phật đã chỉ rất rõ ràng những ma chướng thường làm trở ngại cho những người xuất gia mà thiếu tâm bồ đề kiên cố, và làm cách nào ngài đã chiến thắng được ma vương. Sau này trong cuộc đời hoàng đạo, ngài đã dạy trong kinh sách cũ về lý đạo này. Thắng vạn ngàn quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Câu 103 kinh sách cũ. Tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục. Câu 104 kinh pháp cú. Làm giữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành cũng bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta, tịnh hay bất tịnh cũng bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được. Câu 165 pháp cú. Ba câu Phật dạy trong kinh pháp cú kể trên có thể nói là toàn bộ phương pháp mà Ngài đã dùng để chiến thắng ma vương. Ta hãy xét loại các ma chướng mà Đức Phật gọi là các đạo quân của ma vương, xem chúng từ đâu mà ra. Nếu xếp loại được, biết được về đâu mà có, thì việc diệt trừ không có còn là một chướng ngại cho công cuộc tu hành của chúng ta nữa. Đạo quân thứ nhất là đạo quân tham dục, kama. Ta có thể xếp loại là sản phẩm của sắc uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đạo quân thứ hai là bất mãn, arati, là sản phẩm của thức uẩn. Đạo quân thứ ba, đói và khát, hupipasa, là sản phẩm của sắc uẩn và thọ uẩn. Đạo quân thứ tư là ái dục, tanha, là sản phẩm của tưởng, hành uẩn và thức uẩn. Đạo quân thứ năm, hôn trầm giã rượi, thinamida, là sản phẩm của hành uẩn và thức uẩn. Đạo quân thứ sáu là sợ hãi, baya, là sản phẩm của tưởng uẩn. Đạo quân thứ bảy là hoài nghi, vichikicca, là sản phẩm của thức uẩn. Đạo quân thứ tám là phỉ báng và cố chấp, makathamba, là sản phẩm của hành uẩn và thức uẩn. Đạo quân thứ chín lợi lộc, labha, là khen tặng, silohaka, vinh dự là sakkara, và thanh danh bất chính là jasa, là sản phẩm của tưởng uẩn. Đạo quân thứ 10, đánh giá mình quá cao và khinh rẻ kẻ khác, là sản phẩm của tưởng uẩn và thức uẩn. Tất cả những đạo quân, ma chướng của ma vương vừa nói ở trên đều phát sanh từ cái thân ngũ uẩn của con người, nên chúng ta được gọi là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là loại chướng, ma chướng khó diệt trừ nhất. Nguyên do chính là con người thường chấp cái thân ngũ uẩn này là thật có và thường còn. Đó, thân ngũ uẩn tức là đạo quân thứ nhất là tham dục, đạo quân thứ hai là bất mãn, đạo quân thứ ba là đói khát, đạo quân thứ tư là ái dục, đạo quân thứ năm là hôn trầm giã rượi, đạo quân thứ sáu là sợ hãi, đạo quân thứ bảy là hoài nghi, đạo quân thứ tám là phỉ báng và cố chấp, đạo quân thứ chín là lợi lộc, khen tặng, vinh dự, đạo quân thứ mười đánh giá mình cao mà khinh rẻ người khác. Đó là ngũ uẩn, chấp cái thân ngũ uẩn này là thật có và thường còn, là nguyên do chính do con người, là ở con người. Ít có người nào có được cái trí tuệ của Đức Phật, nhìn thấu suốt tới cái bản thể của sự vật, hoặc nghe theo lời chỉ dạy của Đức Phật về tính chất như huyện của vạn vật mà sống với nhận thức như huyện đó. Vì chấp cái thân ngũ uẩn là một vật có thật, nên các ma mới có chỗ trú ngụ để gieo rắc phiền não và đau khổ để sai xử con người. Đó chính là cái lý do tại sao các nhà tu khổ hạnh phải đầy đọa cái thân cho đến mức tiều tụy. Đức Phật vì lòng thương xót chúng ta phải chịu khổ đau trong đời sống khổ hạnh mà vẫn không đạt được mục đích giải thoát, nên Ngài phải tị hiện dùng thân ngũ uẩn của phàm phu mà sống theo lối khổ hạnh tới 6 năm dài. Khổ hạnh tới mức không một ai trong quá khứ hay trong vị lai có thể khổ hạnh hơn nữa, có thể đạt được giải thoát, để chỉ cho chúng ta cái lý do mà Ngài bác bỏ cái cực đoan phải khổ hạnh. Vậy chúng ta cũng không cần phải bàn tới khổ hạnh, nhưng cũng phải luôn luôn nhớ lời cảnh giác của Đức Phật là sống một cách tỉnh thức, để biết rằng cái thân này chỉ là giả tạm. Có cung phụng cho nó đến mấy đi nữa thì cũng không bao giờ nó chịu thỏa mãn và sẽ bỏ chúng ta mà trở về với nguyên chất của nó là thể đất, nước, gió, lửa của nó. Sau khi đã chỉ dạy chúng ta nguồn gốc của ma chướng, Ngài cũng lại chỉ dạy chúng ta phương pháp mà Ngài đã thực hành để chế ngự những ma chướng đó là tám nẻo chân chính, tức là bát chánh đạo. Tám nẻo chân chính này là phương pháp mà Ngài đã áp dụng giáo hóa chánh pháp đầu tiên trong kinh Chuyển Pháp Luân. Và năm anh em ông Kiều Trần Như nhờ hấp thụ được và thực hành được đúng như phương pháp chỉ dạy nên đều đắc quả thánh, trở thành tăng bảo và những thánh chúng đệ tử đầu tiên của Đức Phật. B. Thường thường khi nói tới khai thị ngộ nhập, người ta nghĩ đến kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bởi vì chúng ta thường được nghe thuyết giảng rằng mục đích hay là đại sự nhân duyên của Đức Phật ra đời là để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sinh, như Ngài đã thuyết giảng bộ kinh Pháp Hoa. Chúng ta cũng phải nên biết rằng khai thị ngộ nhập là một phương pháp thuyết giảng mà Đức Phật đã dùng để giáo hóa quần sinh ngay từ bài kinh đầu tiên tại vườn Lộc Uyển. Một đức tính cao quý mà nhân loại kính ngưỡng Đức Phật là không bao giờ Ngài chỉ nói mà không tự mình thực nghiệm, và không bao giờ Ngài giảng dạy những điều mà Ngài chưa tự mình thực nghiệm và chứng đắc. Đó là điều mà Đức Phật ân cần nhắc nhở các đệ tử trong hầu hết các kinh. Này các tỳ kheo, hãy tin những lời Như Lai nói. Như Lai không bao giờ nói dối. Trong tướng thể hiện thứ sáu này, Đức Phật đã khai mở cho con người một trạng thái mà con người chưa từng nghe và được biết, trạng thái Niết Bàn. Ở trong trạng thái này, mọi đau khổ phiền não đã bị chấm dứt. Ngài đã hé mở, tức là thị mở cánh cửa Niết Bàn bằng sự không thỏa mãn với các trạng thái tứ thiền bát định mà Ngài học được từ hai vị thầy Bà La Môn đầu tiên. Ngài đã dẫn dắt chúng ta ngộ là gặp và nhận ra chi kiến Phật bằng sự phân tách bản chất 10 đạo quân của Ma Vương Mara. Cuối cùng Ngài dẫn chúng ta nhập Phật chi kiến bằng cách dùng chi kiến là sự quan sát và hiểu biết tận gốc rễ để diệt trừ các loại ma chướng. Trong kinh văn người ta đã 8 tháng chiến công lẫy lừng, tự chiến thắng mình, diệt trừ ma chướng của Đức Phật như sau. Tâm quang rực rỡ, chứng sáu thần thông, đạo thành chánh giác, tọa bồ đề tòa đại phá ma quân, nhất độ minh tinh đạo thành. Đức Phật đã thành đạo ngay sau khi Ngài đã diệt trừ tận gốc và chấm dứt các phiền não, đau khổ. Sự thể nhập chân lý của Ngài giản dị và bình thường ở chỗ Ngài nhận thấy cái khả năng chấm dứt đau khổ đó cũng bằng hữu và tiềm tàng cho mọi chúng sinh. Ngài đã tuyên bố một câu đã được lưu truyền từ ngày Ngài thành đạo cho tới ngày nay và thời vị lai: Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chánh pháp của Đức Phật đã được lưu truyền từ đó và chắc chắn sẽ mãi mãi không bao giờ cùng tận. Từ đó trong cõi Ta Bà này, hào quang chiếu diệu, sáng tỏ muôn phương, ngộ lý chân thường, phá màn hôn ám. Cánh cửa vô sanh bất diệt đã mở cho chúng sanh, hãy để cho ai muốn nghe chánh pháp, đặt chọn niềm tin tưởng. Trong kinh A Hàm 7 Đáo Lộc Giả Uyển Tướng. Đáo Lộc Giả Uyển Tướng là thuyết pháp độ sanh tướng, nghĩa là tướng thị hiện sự tuyên dương chánh pháp cứu độ chúng sanh tại vườn Nai. Phật sử chép rằng sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài đã ngồi tham thiền dưới gốc bồ đề. Giáo pháp mà ta đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng cao siêu, không thể dùng luận lý mà đo lường. Chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu. Nếu ta truyền dạy giáo pháp mà kẻ khác không thể thấu hiểu được thì thật phí công vô ích. Lúc ấy có một vị phạm chí sợ Ngài không truyền bá giáo pháp và thế gian sẽ phải chịu diệt vong. Vì mãi sống trong đêm dài vô minh, không người chỉ dạy con đường giải thoát, nên hiện thân tới thỉnh Đức Phật như sau: Bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp của Ngài quả là cao siêu, thế gian chưa từng nghe. Xin Thế Tôn hoan hỷ mở rộng cửa vô sanh bất tử mà truyền bá giáo pháp, sẽ có người lãnh hội được giáo pháp của Ngài. Vì phạm chí phải thành tâm cung thỉnh đến 3 lần, Đức Phật mới hứa khả, và Ngài bắt đầu tuyển chọn xem ai là người xứng đáng lãnh hội được giáo pháp của Ngài đầu tiên. Ngài nghĩ đến 2 vị thầy đầu tiên là Alavakalama và Uddalaka Maramakuta, nhưng cả 2 đều vừa qua đời. Ngài bèn nghĩ tới 5 vị đạo sĩ đã cùng với Ngài năm xưa tu pháp môn khổ hạnh, bèn phóng tầm tuệ nhãn quan sát thấy 5 anh em Kiều Trần Như đang còn tu ở vườn Lộc Uyển, thành Ba La Nại. Ngài liền rời gốc cây bồ đề đến vườn Nai để bắt đầu cuộc giáo hóa độ sanh. Trên đường đi tới Ba La Nại, Ngài gặp một đạo sĩ, vị này thấy dáng dấp uy nghi của Ngài nên đã cung kính đón đường để hỏi về pháp tu và trình độ tu chứng của Ngài. Khi được biết Ngài đã chứng được quả vị chánh đẳng chánh giác là bậc toàn giác và quả vị vô sanh bất tử, thì vị đạo sĩ lại tỏ vẻ nghi ngờ lời nói của Ngài và bỏ đi. Đó là cái trở ngại đầu tiên trong cuộc đời hoằng dương chánh pháp của Đức Phật. Khi gặp 5 anh em Kiều Trần Như, Một lần nữa, Đức Phật lại chạm phải cái khó khăn khác. Vì năm anh em ông này không tin rằng một người tu hành từ bỏ lối tu khổ hạnh lại có thể thành công. Phải đến lần thứ ba, Đức Phật lặp lại rằng Ngài đã đạt Phật quả và chính năm người này cũng có thể chứng ngộ được như Ngài, nếu họ hành trì đúng lời chỉ dẫn của Ngài. Bây giờ năm anh em ông chủ Trần Như mới chịu tin lời Đức Phật và ngồi xuống yên lặng để nghe giáo lý cao quý. Bài kinh cực kỳ quan trọng được Đức Phật giảng lần đầu tiên ấy được gọi là bài kinh chuyển pháp luân, Dhammakatha. Trong bài pháp đầu tiên này, Ngài đã bác bỏ hai cực đoan, lợi dưỡng và khổ hạnh, trong đường lối tu hành. Đức Phật đã giảng thích rất cặn kẽ về con đường trung đạo mà Ngài đã tìm ra. Ngài khuyên anh em ông Kiều Trần Như nên xa lánh hai lối tu lợi dưỡng và khổ hạnh. Lợi dưỡng cản trở tiến bộ tinh thần, khổ hạnh làm suy giảm trí tuệ. Ngài đã nhấn mạnh, chính bản thân Ngài đã tích cực sống theo hai cực đoan ấy và rút kết quả rằng cả hai đều không đưa tới quả vị vô thượng. Sau khi được nghe về con đường trung đạo, năm anh em ông Kiều Trần Như lại được nghe giảng về bốn sự thật cao quý, tức là tứ diệu đế. Đức Phật đã giảng rất rõ về bốn sự thật cao quý đó mà cho đến nay, hơn 2.500 năm sau, vẫn không có một lý luận nào có thể tìm thấy sự sai lầm trong bốn sự thật đó. Sự thật thứ nhất là khổ đế. Trong sự thật về khổ, Đức Phật đã phân loại tất cả mọi đau khổ của con người trên thế gian này làm 8 loại. Có 5 loại khổ của thân là sanh, già, bệnh, chết, và sự lên xuống của 5 ấm, và 3 loại khổ của tâm là phải xa lìa người mình thương yêu, phải gần gũi người hay vật mình ghét và mong cầu mà không được toại nguyện. Sự thật thứ hai là tập đế. Đức Phật giảng về nguyên nhân của các loại khổ, đó là ái dục hay luyến ái. Kinh Pháp Cú có ghi lời dạy của Đức Phật: do ái dục sanh phiền não, do ái dục sanh sợ sệt, người đã hoàn toàn chấm dứt ái dục, không còn phiền não và ít sợ sệt. Sự thật thứ ba là diệt đế. Đức Phật đề cập đến phương pháp diệt khổ và trạng thái an lạc của Niết Bàn sau khi sự đau khổ chấm dứt. Sự thật thứ tư là đạo đế. Trong sự thật thứ tư này, Đức Phật chỉ dạy con đường phải đi, có thể nói là con đường duy nhất dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Con đường đó là bát chánh đạo. Sau khi đã giảng dạy kỹ lưỡng bốn sự thật cao quý đó, Đức Phật lại tóm tắt như sau đối với mỗi sự thật mà trong kinh điển Phật giáo gọi là chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân được thực hiện qua 3 giai đoạn, thường được gọi là tam chuyển. Giai đoạn 1 gọi là thị chuyển, tức là chỉ rõ trạng thái của mỗi sự vật. Giai đoạn thứ 2 gọi là khuyến chuyển. Trong giai đoạn này, Đức Phật kể lại cái thấy và cái biết của Ngài và khuyến khích các đệ tử phải thấy và biết như vậy. Giai đoạn thứ 3 gọi là chứng chuyển. Trong giai đoạn này, Đức Phật nói về phương pháp được Ngài áp dụng và nhờ đó đạt được giác ngộ. Thị chuyển. Này các tỳ kheo, đây là sự thật về khổ, đây là sự thật về nguồn gốc của khổ, đây là sự thật về trạng thái chấm dứt khổ, đây là sự thật về con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Khuyến chuyển. Này các vị tỳ kheo, đây là sự thật về khổ cần được nhận thức, đây là sự thật về nguồn gốc của khổ cần được nhận thức, đây là sự thật về trạng thái chấm dứt sự khổ đau cần được nhận thức, đây là sự thật về con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau cần được nhận thức. Chứng chuyển. Này các vị tỳ kheo, đây là sự thật về khổ đã được thấu triệt, đây là sự thật về nguồn gốc của khổ đã được thấu triệt, đây là sự thật về trạng thái chấm dứt sự khổ đã được thấu triệt, đây là sự thật về con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau đã được thấu triệt. Đức Phật đã kết luận bài pháp chuyển pháp luân tại Lộc Uyển như sau: hỡi các tỳ kheo, ngày nào mà chi kiến tuyệt đối như thực của Như Lai về bốn pháp thánh đế dưới 3 sắc thái và 12 phương thức chưa được hoàn toàn sáng tỏ, thì cho đến chừng ấy Như Lai không xác nhận là Như Lai đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật giảng xong bài kinh chuyển pháp luân thì ngài Kiều Trần Như chứng quả A-la-hán, các anh em của ngài đắc quả Tu Đà Hoàn và sau này nhờ tu pháp Tứ Đế cũng đều đắc quả A-la-hán. Từ đó trong Phật giáo có Tam Bảo, Phật Bảo là Đức Thích Ca, Pháp Bảo là Tứ Hiệu Đế và Tăng Bảo là Thánh Chúng Đệ Tử đầu tiên của Đức Phật. Quay trở lại tìm cái lý đạo trong tướng thị hiện này, ta có thể có nhận thức được gì? A. Phật pháp rất cao siêu, khó hiểu, khó tu, khó chứng ngộ. Người muốn tu phải có thành tâm, thiện chí, cầu đạo thì mới có thể ngộ được phần nào. Chân lý, nếu gặp ai cũng đem ra giảng nói là khinh rẻ, là hủy báng tính chất cao quý của chánh pháp và thiếu sự tôn kính đối với Đức Phật. Vì vậy, Đức Phật phải đợi vị Phạm Thiên Cung thỉnh đến 3 lần, ngài mới đồng ý truyền bá giáo pháp của ngài. Sau này trước khi thuyết những kinh quan trọng như kinh Pháp Hoa, ngài cũng đợi các đệ tử cung thỉnh đến 3 lần rồi mới chịu nói. B. Đức Phật muốn hóa độ người nào, ngài phải dùng tuệ nhãn quan sát căn cơ của người đó có khả năng lãnh hội giáo pháp không. Và khi đã quan sát xong thì ngài đi đến tận nơi và dùng hạnh nhẫn nhục để hóa độ, như trường hợp của 5 anh em ông Kiều Trần Như. 3 anh em, tôn giả Maha Ca Diếp, tôn giả Vô Não, vân vân, ngài đã biết không phải người nào cũng đủ phước đức và trí tuệ để lãnh hội Phật pháp, nên ngài không phải là gặp ai cũng giảng pháp. Thí dụ điển hình là vị đạo sĩ Bà La Môn mà ngài đã gặp trên đường đi đến vườn Nai. Vì biết người đạo sĩ này không thể lãnh hội được Phật pháp, nên ngài đã để mặc ông bỏ đi. Chính vì sự sáng suốt và thận trọng này mà thời Đức Phật tại thế được gọi là thời chánh pháp, 10 người tu, 10 người chứng. C. Đạo Phật là kết tinh kinh nghiệm của Đức Phật, dù là bậc đại trí, ngài cũng không dùng trí tuệ suy luận làm phương tiện giáo hóa, mà ngài đem cái thấy và chính sự tinh tấn tu hành của ngài làm phương tiện giáo hóa. Đây chính là một đặc điểm mà chúng ta thời nay, ngay cả những quốc gia rất tiến bộ về khoa học, đã tỏ ra tôn sùng ngôi vị giáo chủ của ngài. Không bao giờ ta thấy Đức Phật chỉ dạy cho đệ tử bất cứ vấn đề gì mà chính bản thân ngài chưa kinh nghiệm. Chính vì thế kinh đã nói, chư Phật ba đời không bao giờ nói dối. Sau này khi đi thuyết pháp độ sanh, Đức Phật cũng khuyên mọi người đừng vội tin những gì ngài nói, hãy suy nghĩ và thực hành. Nếu có lợi lạc cho mình thì phải nỗ lực thực hiện sự tu hành cho đến khi đạt được đạo quả. Đó là phương pháp văn là nghe, tư là suy nghĩ và tu là tinh tấn thực hành trong đạo Phật. D. Giáo pháp của Đức Phật vượt khỏi phạm vi luận lý bằng kiến thức thế gian. Đạo của Phật chỉ có thể chứng ngộ bằng tuệ giác và nỗ lực thực hành. Không bao giờ ngài nói giáo pháp của ngài là một triết lý. Ngài cho những luận bàn mà không một kinh nghiệm thực hành là hí luận, không giúp ích gì cho người tu hành và không bao giờ có thể đạt được giải thoát. Ngoại trừ trường hợp dùng lý luận để bác bỏ tà kiến của ngoại đạo như những lý luận ngài đã dùng để nói trong các kinh trong hệ thống kinh A Hàm. Đức Phật cũng không bao giờ đích thân nói chỉ có Phật pháp mới là chánh kiến. Mặc dầu sự thật rõ ràng là như thế, nhưng trong trường hợp của Tứ Diệu Đế và để tránh những xô xát xích mích tôn giáo, ngài luôn luôn dạy đệ tử phải tôn trọng đức tin của những tôn giáo khác đương thời. Có một lần một vị hiền triết đến hỏi Đức Phật rằng giáo lý của ngài dạy về vô ngã hay hữu ngã. Đức Phật chỉ im lặng không trả lời. Sau khi thấy không thể ép, Đức Phật xác nhận một bên nào. Nhà hiền triết đứng lên ra về. Tôn giả An Nan liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì Đức Thế Tôn không trả lời cho ông ta như Đức Thế Tôn vẫn dạy chúng con? Đức Phật nói: Ông ta đến đây muốn Như Lai nói lên triết thuyết. Này A Nan, từ trước tới nay Như Lai chỉ giảng về khổ và con đường diệt khổ. Đức Phật chủ trương đạt được quả giải thoát không phải chỉ học những triết lý cao siêu, mà là do thực hành những lời giảng về Tứ Diệu Đế. D. Và sau cùng, muốn hoàn toàn giải thoát, người tu hành phải biết buông xả tất cả mọi chi kiến đã học được. Kinh nói, khi đáo bị ngạn thì chánh pháp cũng phải bỏ. Cũng vì vậy, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã tuyên bố, trong hơn 40 năm qua, Như Lai không nói một lời nào. Ta phải hiểu cái lời mà Đức Phật không nói ra được lại là cái lời có thể dẫn đến sự thể nhập chân lý. Nhưng cái lời đó lại không thể diễn dịch được bằng ngôn ngữ của cái thế giới hiện tượng này, thì làm sao có thể nói lên được? Những lời Đức Phật đã nói trong hơn 40 năm thuyết pháp độ sanh chỉ là những phương tiện mà thôi, không thể chấp phương tiện để đạt được cứu cánh. Đạt được cứu cánh phải là giáo ngoại biệt truyền như giữa Đức Phật và tôn giả Maha Ca Diếp. 8. Sa la song thọ thị hiện niết bàn tướng. Nghĩa là tại giữa hai cây sa la, Đức Phật thể hiện tướng nhập niết bàn. Khi ấy Đức Phật đã được 80 tuổi thọ, tuy là một nhân vật phi thường, Ngài vẫn còn mang sắc thân của ngũ uẩn, mà đã là ngũ uẩn thì phải có bệnh hoạn, già yếu và tịch diệt như bất cứ chúng sinh nào trên thế gian. Ngài thường nói với môn đồ là thân xác của Ngài lúc này giống như một chiếc xe đã quá cũ, và Ngài đã báo tin đó 3 tháng trước, đồng thời lựa chọn khu rừng Kusinara làm nơi nhập diệt. Nghe Đức Phật sắp nhập niết bàn, Ngài A Nan kêu khóc thảm thiết và hỏi Đức Phật có chỉ định vị đệ tử nào thay thế Ngài lãnh đạo giáo đoàn chăng. Đức Phật đáp: Này A Nan, Như Lai không nghĩ rằng phải có một người nào lãnh đạo giáo đoàn. Các tỳ kheo hoặc giáo đoàn phải tùy thuộc nơi người này. Này A Nan, các con hãy tự coi mình, chính mình là hải đảo, là chỗ nương tựa cho chính mình, không nên tìm nương tựa vào bất cứ ai bên ngoài. Hãy lấy giới luật và giáo pháp của Như Lai làm thầy của các con. Khi Đức Phật đến rừng Kusinara, nhìn thấy những cây sa la trổ bông và các đệ tử lễ bái tôn sùng Ngài, Ngài đã giáo huấn như sau: Này A Nan, không phải lễ bái như vậy là tôn trọng, kính cẩn, sùng bái và làm vẻ vang Như Lai đâu. Bất luận người nào thực hành đúng lời giáo huấn, phẩm hạnh trang nghiêm, sống một cuộc đời chân chánh, là người tôn trọng, kính cẩn, sùng bái, là làm vẻ vang Như Lai một cách cao thượng nhất. Đến giờ nhật diệt, Đức Phật còn dạy bảo các đệ tử một lời tối hậu. Hãy nghe đây các đệ tử. Như Lai khuyên các con, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, hãy tận lực liên tục chuyên cần. Rồi Ngài nằm xuống chiếc võng, mắt giữa hai cây sa la, đầu hướng về phía bắc, cúi lên bàn tay phải, nghiêng mình trên hông bên mặt, chân trái gác dài trên chân phải, tâm hoàn toàn tỉnh giác và nhập đại niết bàn. Hôm đó là ngày trăng tròn của tháng 2. Chúng ta lại xem về ý nghĩa thành đạo trong tướng thị hiện niết bàn. A, như lúc đản sanh, lúc nhập niết bàn, Đức Phật cũng lựa chọn một phong cảnh thiên nhiên, mặc dầu lúc đó có nhiều tinh xa được xây cất và cúng dường cho giáo đoàn, để nói lên sự thể nhập thiên nhiên của Ngài. Thời sanh tiền, Đức Phật đã từng nói, dù chư Phật có ra đời hay không, chân lý là Phật pháp đó vẫn có. Vẫn có chư Phật ra đời để chỉ cho loài người biết cái gì là chân lý mà thôi. Người nào muốn ngộ được chân lý như chư Phật, tất nhiên phải tu hành, tinh tấn, giữ gìn giới hạnh. Hành trì giáo pháp của chư Phật không thể có con đường nào khác hơn để đạt được giác ngộ và giải thoát. 80 năm tại thế trong thân thể ngũ uẩn của một người bình thường, Ngài đã để lại cho chúng sanh lịch sử cuộc đời Ngài, từ lúc sơ sanh đến lúc nhập diệt, không có một cái gì có thể gọi là bí mật, hay không có một thời gian nào trong 80 năm đó mà người ta không biết Ngài ở đâu và làm gì. Ngài đã tuyên bố rất rõ ràng trước ngày nhập diệt: Này A Nan, giáo hội, các đệ tử còn mong mỏi gì ở Như Lai? Như Lai đã truyền dạy giáo pháp, không có sự phân biệt nào giữa giáo lý bí truyền và giáo lý công truyền. Về chân lý, Như Lai không khi nào có bàn tay nắm lại của một ông thầy. Ngài từ thiên nhiên tới và cũng từ thiên nhiên đi. Giáo pháp truyền dạy cũng là những điều thiên nhiên sẵn có. Tâm Ngài không bao giờ lưu giữ bất cứ cái gì hoặc tình thương riêng biệt cho người nào, nên Ngài cũng không còn có một chút tham luyến gì nơi cõi ta bà. Đó là một sự siêu thoát hoàn toàn thanh tịnh. B. Lời nhắn nhủ: các con hãy tự làm hải đảo cho chính mình nương tựa, là lời nhắn nhủ rất thân tình. Ngài đã nhắc cho đệ tử và những người tu theo giáo pháp của Ngài sau đây: không nên trông cậy vào bất cứ một ai hay bất cứ một năng lực nào đến từ bên ngoài, dù là từ một nhân vật siêu thế nào, để cầu mong một sự ban phước giáng họa. C. Lời dạy dỗ: bất luận người nào hành trì đúng giáo pháp của chư Phật và sống một đời sống chân chánh, phẩm hạnh trang nghiêm, là người tôn kính, sùng bái Như Lai một cách cao thượng nhất, là Ngài muốn nói đến pháp thân của chư Phật. Cái pháp thân đã hòa nhập vào thiên nhiên, vũ trụ và chân lý, nên trở thành bất diệt, luôn luôn thường còn. Tướng Niết Bàn là nhập diệt, chỉ là tướng thị hiện, sự sanh diệt hữu vi mà thôi. D. Và cuối cùng, Đức Thích Ca nhập diệt, đầu hướng về phương Bắc, mặt ngoằn về phương Tây. Phải chăng Đức Thích Ca cũng chính là Đức Di Đà ở Tây phương thế giới Cực Lạc? Vì lời nguyện độ khắp chúng sanh mà thị hiện nơi chốn ta bà, nay nguyện lực đã viên mãn, Ngài trở về nhà, phải chăng chư Phật mười phương hoan hỷ hộ niệm giáo pháp của Đức Thích Ca tại chính quốc độ của mình? Đức Phật A Di Đà cũng đang chờ đón cuộc viếng thăm Tây phương Cực Lạc của bậc đại đạo sư. Chư tăng ni và quý Phật tử phần thân mến, trong hơn một tiếng đồng hồ vừa qua, thầy đã cùng quý vị ôn lại lịch sử của đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni và cuộc đời tu hành cùng công đức hoàng tuyền giáo chánh pháp của Ngài. Là một nhân vật phi thường, hàng vạn năm mới xuất hiện một người ráng trần cứu độ nhân loại, là muôn loài chúng sanh hữu tình. Như trong phần mở đầu thầy đã nói, không phải nhờ sự ráng trần xuống quốc gia Ấn Độ hơn 2500 năm trước đây, Ngài mới tu hành đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sự thật là Ngài đã tu hành từ vô lượng kiếp và đắc quả Phật như đã được kể trong tục sanh truyện. Nay vì tâm nguyện cứu độ quần sanh và cũng là nhân duyên đúng thời đúng lúc của nhân loại, Ngài hóa hiện dáng trần để đem ánh sáng của chân tâm trí tuệ chiếu rọi, thức tỉnh chúng ta mau trở về với tự tánh bản nhiên của mỗi chúng ta vốn đã sẵn có, để ra khỏi cảnh trầm luân, tìm đường thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Ngài đã hoàn thành viên mãn tâm nguyện hạ hóa chúng sanh của một vị Bồ Tát. Sanh thân của Ngài tuy không còn, nhưng pháp thân Tỳ Lô Giá Na vẫn luôn luôn hòa nhập cùng hư không và linh linh thường chiếu. Hôm nay tại đạo tràng này, chúng ta cử hành lễ kỷ niệm Ngài đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta phải tự nguyện chuyên tâm tìm về pháp thân của Ngài đang luôn luôn ở trong chúng ta. Như trong Kinh Pháp Hoa nói, chúng ta là những cùng tử vì mê muội mà chúng ta đã bỏ cha, bỏ quê hương, đi lang thang lần hồi, kiếm ăn, chịu cùng cảnh khốn, nổi trôi đến nỗi quên cả đường về. Chỉ có chúng ta bỏ Phật, chứ Phật có bao giờ nỡ xa lìa chúng ta. Đấng từ phụ của chúng ta sẽ hoan hỷ biết bao nhiêu mỗi lần đón nhận một đứa con thân yêu biết tìm đường trở về nhà. Con đường đó, Ngài đã mất 80 năm trong cõi ta bà uế trượt này, làm thân phàm phu để nhắc nhở chỉ vẽ cho chúng ta. Công đức ấy non nào sánh kịp, biển nào chứa đủ. Chúng ta là những kẻ có cơ duyên được chút xíu ánh sáng của Ngài chiếu tới, phải biết nương theo ánh sáng đó như người mù vừa được chữa mắt. Dù còn thấy lờ mờ, cũng phải lần mò theo luồng hào quang của Ngài đã chiếu rọi mà trở về với đấng cha lành. Những buổi lễ như thế này chỉ là hình thức. Ngài đã từ bỏ cung vàng địa ngọc, ngôi vị đế vương cao sang để tìm cho chúng ta một con đường sáng. Thì thì buổi lễ dù có long trọng cách nào chăng nữa cũng chẳng đủ báo đền công đức hy sinh của Ngài. Thầy muốn toàn thể quý vị hãy luôn luôn nhắc nhở tới bản hoài của Ngài, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, mà dõng mạnh phát tâm Bồ Đề để biến các quốc độ uế trược này thành một cõi trang nghiêm tịnh độ của Ngài. Mong tất cả hãy cố gắng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những dòng sữa pháp tập 2 tới đây đã hết của những lời giảng của Hòa Thượng Thượng Huyền Hạ Vi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.